Chương 3326, Hạnh Đàn, 1. Ngươi luyện hóa xương ngực, khôi phục thực lực như thế nào? Thấy hắn hấp thu lực lượng trong đá, tinh thần càng ngày càng tốt, Trương Huyền dò hỏi. Lúc trước đối phương luyện hóa xương ngón tay, tu vi khôi phục một đoạn dài, luyện hóa đầu lâu, lần nữa tiến bộ, lần này xương ngực khổng lồ như vậy, hẳn là tiến bộ càng lớn hơn. Bẩm báo chủ nhân, ta đã tương đương cường giả vừa mới tấn thăng cổ thánh, nắm giữ sức chiến đấu có thể so với cổ thánh. Ngoan nhân nói, cổ thánh, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Trước đó liền suy đoán, tên này luyện hóa xong, có thể nắm giữ sức chiến đấu của cổ thánh hay không, hiện tại xem ra quả thế. Đồng dạng là cổ thánh, ngoan nhân nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu trước kia, so với thi thể cổ thánh khẳng định cường đại hơn không ít. Lại phối hợp thêm yêu dị huyền đao, tương đương với có một vị cổ thánh chân chính một mực thủ hộ ở chung quanh, an toàn đã không cần lo lắng. Ừm, hơn nữa xương ngực bị khôi thánh mượn thánh tử điện chấn áp vài vạn năm, sớm đã không còn sát lục chi khí, lưu lại toàn bộ đều là lực lượng tinh thuần, hiện tại ta thi triển ra chiêu số, giả mạo danh sư cũng không có người nhìn ra được. Ngoan nhân nói tiếp. Quá tốt rồi. Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Mới vừa rồi còn đang nghĩ, coi như ngoan nhân nắm giữ lực lượng cổ thánh, ở danh sư đại lục cũng không dám tùy tiện sử dụng, nếu không chỉ bằng vào thông đồng dị linh tộc, cái tội danh này liền hết đường chối cãi, hiện tại tốt, loại tai họa ngầm này toàn bộ loại bỏ. Cũng đúng, mặc dù Khôi Thánh không phải đệ tử Khổng Sư, nhưng là đồ tôn của hắn, mượn văn khí của Thánh Tử Điện, trấn áp xương ngực vài vạn năm, sát lục chi khí trong đó sớm đã bị tẩy sạch sẽ. Xem ra sau này có thể yên tâm sử dụng ngon nhân, không cần tiếp tục lo lắng giải thích như thế nào. Ngươi trước khôi phục linh hồn, để thực lực đạt tới cao nhất. Biết có dựa dẫm mạnh hơn, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, đi ra rừng đá. Không miếu mở ra, cổ thánh đến đây không biết bao nhiêu, ngoan nhân càng cường đại, an toàn càng được bảo đảm. Trương Huyền thu hồi rất nhiều vũ khí cùng thánh thú, lần nữa trở lại cung điện trước đó, rất nhiều chân dung treo trên vách tường, cũng từng kiện thu vào nhẫn, lúc này mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. Phía ngoài rất nhiều danh sư vẫn đứng ở bên ngoài thánh tích điện, học tập công pháp và bí tịch điêu khắc phía trên. Viên đảo không ở nơi này, vậy ở nơi nào? Trương Huyền nhíu mày. Nơi này chỉ có dị linh tộc, nói rõ người chư tử bách gia không tới, đã như vậy. Viên đảo đi nơi nào? Đang muốn trở lại thế giới thạch lâm, tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên cổ tay khẽ đảo, một ngọc bài đưa tin xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Phía trên một nhóm chữ hiển lộ ra. Trương Huyền, mau tới hành đàn. Là Lạc Nhược Hy đưa tin. Hành đàn? Hành đàn ở đâu? Cách thế giới cũng có thể đưa tin. Trương Huyền sững sờ. Vừa tới hắn liền thử qua, chỉ có ở cùng một thế giới, Ngọc Phù đưa tin mới có tác dụng, hiện tại lại nhận được tin tức của Lạc Nhược Hy. Lúc nào cách thế giới cũng có thể truyền tin. Thật muốn như vậy, trước đó làm sao không truyền được. Hành đàn là phân điện đối ứng thế giới sa mạc, ta ở thế giới sa mạc chờ ngươi. Biết hắn nghi hoặc, Lạc Nhược Hy tiếp tục truyền tin tức đến. Thế giới sa mạc. Trương Huyền nhíu mày, không có ngừng lại, lần nữa trở lại thế giới Thạch Lâm. Đi qua một lần, trước đó lối vào ở nơi nào rất dễ dàng tìm được, thời gian không dài liền lần nữa trở lại thế giới sa mạc. Lúc này thế giới không còn sa mạc, cũng mất đi cực nóng, linh khí mạnh mẽ, mặc dù không có cây cối, lại tương đương thế giới rừng rậm trước đó. Tu luyện giả đi vào nơi này, đều tại nguyên chỗ tu luyện, từng cái rất có tinh tiến. Chương 3327, Hạnh Đàn, 2. Trước đó vị cường giả tâm huyết lai triều quen biết kia, mấy canh giờ không thấy, vậy mà đã đột phá đến bất hủ cảnh, dung nhan tựa hồ trẻ lại không ít. Biết đây là di tích khổng miếu thần kỳ, Trương Huyền cũng không nhiều lời, quyết định phương hướng, bay về phía ốc đảo, thời gian không dài, quả nhiên thấy được nữ hải cùng nội thần. Tới, Lạc Nhược Hy cười cười, dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích nói. Rất nhiều thế giới của khổng miếu đã được đả thông, truyền lại tin tức không có gì kỳ quái. Đả thông. Trương Huyền sửng sốt một chút, ngay sau đó hiểu được. Hắn tìm cửa ra vào của từng thế giới, hơn nữa đi qua, tương đương với các đại thế giới nối liền cùng một chỗ. Hơn nữa không chỉ hắn, hiện tại không ít danh sư cũng xuyên qua, truyền được tin tức liền không kỳ quái. Làm sao ngươi biết thế giới này đối ứng là hành đàn? Rõ ràng điểm ấy, Trương Huyền vẫn có chút không hiểu. Trước khi đi vào phân điện, thì không biết điện tên là gì, Lạc Nhược Hy đã biết, vì sao trước đó chưa hề nói qua. Đã có người đi qua, biết cũng không kỳ lạ, hơn nữa không riêng gì cái này, phân điện khác cũng hiểu rõ. Lạc Nhược Hy nói, sáu đại phân điện của Khổng Miếu, theo thứ tự là Khuê Văn Các, Hạnh Đàn, Lương Vũ, Đại Thanh Điện, Tẩm Điện cùng Thánh Tích Điện. Người chư tử Bách Gia nắm giữ thiên phù mở ra Khuê Văn Các, đã tiến vào bên trong. Bên trong Khổng Sư lưu lại tàng thư, toàn bộ bị dọn đi. Danh sư đường nắm giữ Lương Vũ Thiên Phủ, Lạc Gia, Trương Gia cùng dị linh tộc, phân biệt đối ứng Tầm Điện, Đại Thành Điện cùng Thánh Tích Điện. Mấy chỗ này, đều có người tiến vào, xem như triệt để kích hoạt. Hiện tại chỉ có Hạnh Đàn không có mở ra trận tâm này, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ngươi lấy đi. Vừa vặn cùng đi dò xét, thuận tiện kích hoạt phân điện này. Ngươi nói trận tâm là cái rễ cây kia. Trương Huyền hỏi. Ừm. Lạc Nhược Hy gật đầu. Chúng ta nhanh lên, đã có không ít người đi qua, chư tử Bách Gia cũng mang viên đào đến, muốn mượn Long Tê huyết mạch của hắn, nhưng cụ thể muốn làm gì, ta cũng không rõ lắm. Ừm. Nghe được viên đào ở đây, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Đi qua đi. Nói xong Lạc Nhược Hy quay đầu nhìn về phía Ngô Thần. Ừm. Đồng tử thoạt nhìn tuổi không lớn lắm kia gật đầu. Ngón tay bỗng nhiên điểm một cái. Tê lạp. Không gian trên ốc đảo xuất hiện vết rách, một lối đi hiện ra ở trước mắt, phía trên một tòa cung điện như ẩn như hiện. Một chỉ phá vỡ không gian. Trương Huyền nhướng mày. Thế giới sa mạc trước hắn tới qua, biết trình độ không gian chắc chắn, ít nhất cũng phải đạt tới cổ thánh mới có thể phá vỡ. Nột thần ngón tay điểm một cái liền đâm xuyên, thoạt nhìn còn ung dung hơn yêu dị huyền đao. Chẳng lẽ đã tìm được cơ duyên, đạt đến loại cảnh giới này. Lên đi. Thấy hắn kỳ lạ, Lạc Nhược Hy cũng không giải thích, đi đầu bay lên trên, Trương Huyền theo sát. Giống như mấy lần trước, xuyên qua không gian đi tới một chỗ đất bằng, đi không xa quả nhiên thấy một kiến trúc thật cao xuất hiện ở trước mắt, hai chữ lớn lập lòe ánh sáng. Hạnh Đàn. Thời khắc này trước cung điện quả nhiên tới không ít người, có chư tử Bách Gia, cũng có dị linh tộc, còn có không ít thánh thú, tất cả đều nhìn chằm chằm. Dường như chờ đợi phân điện cuối cùng của Khổng Miếu mở ra. Bốn phía mơ hồ có khí tức cường đại ẩn nút, rất hiển nhiên, mấy thế lực có thể bình an vô sự, nhất định là vì cổ thánh kiềm chế lẫn nhau. Chương 3328, Cây Hạnh, 1. Trương Sư. Vừa tới trước mặt, chỉ thấy danh sư đường Nhậm Sư đi tới. Ngay sau đó đám người Lạc Gia Lạc Càn Trinh, Tưởng Gia Tưởng Phương Du cũng đi tới trước mặt. Những người này đều chiếm được cơ duyên. Từng cái tu vi thâm hậu, vậy mà giống như cha mẹ, toàn bộ đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn. Hàn huyên vài câu, giờ mới hiểu được, di tích Khổng Miếu không chỉ có rất nhiều thế giới, còn có một số thời không đặc thù. Ở đây tu luyện, tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, bình thường tu luyện cũng sẽ trở nên đơn giản. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ đều chiếm được không ít chỗ tốt. Ngược lại bản thân, một mực quanh đi quẩn lại, không có quá nhiều thời gian tu luyện, thoạt nhìn chán nản nhất. Trước cứu viên đào ra lại nói, cho chuyện một hồi, Trương Huyền quả nhiên ở trong đám người chư tử Bách Gia tìm được thân ảnh của viên đào. Giờ phút này giống như Triệu Nhã, Ngụy Như Yên trước đó, bị phong cấm lục thức, cũng không biết mình ở phụ cận. Vừa rồi đã có cổ thánh truyền âm, không cho phép các thế lực lớn động thủ, nếu không trực tiếp đánh chết. Thấy hắn muốn đi qua, Nhậm Sư vội vàng khuyên can. Đây cũng là cổ thánh vì hậu bối an toàn mà làm ra quyết định, nếu không... Một khi chiến đấu, tất cả thiên tài có cơ hội tấn thăng cổ thánh tử vong, coi như đạt được bảo vật trong Khổng Miếu, thì có ích lợi gì? Lạc Can Trinh nói, tình huống bây giờ, không nên gây ra mâu thuẫn với bọn hắn, lại nói, có cổ thánh yêu cầu, chắc hẳn bọn họ cũng không dám làm gì viên đảo. Cái này, Trương Huyền ngừng lại, bọn họ nói không sai. Lạc Nhược Hy mỉm cười, mở miệng nói, trước không vội cứu người, chờ đi vào hạnh đàn lại nói. Tuy viên đảo phong bế lục thức, nhưng đối với hắn mà nói, chưa hẳn không phải một cơ duyên. Cơ duyên? Trương Huyền nghi ngờ. Ừm, hạnh đàn là nơi năm đó Khổng Sư truyền đạo, giảng bài, khắp nơi đều giữ lại sư tử kim ngôn của Khổng Sư, chư tử Bách Gia mượn Long Tê huyết mạch của hắn, khẳng định đã sớm làm xong tính toán, hiện tại cứu ra, ngược lại sẽ được không bù mất. Lạc Nhược Hy nói. Trương Huyền giật mình, vốn cho rằng chỉ là cung điện bình thường. Không nghĩ tới lại là chỗ Khổng Sư giảng bài. Lúc trước ở Hồng Viện Đế Quốc, hắn sư ngôn thiên bẩm, giáo hóa thiên hạ, liền có thể khiến động vật, linh thú đột phá, tu vi Khổng Sư mạnh hơn, khẳng định càng thêm lợi hại. Khó trách một cái rễ cây làm trận tâm, liền có thể vây khốn nhiều cường giả như vậy, chỉ sợ cái rễ cây này cũng nghe Khổng sư giảng bài mới có linh trí, nắm giữ loại năng lực siêu tự nhiên này. Sắp mở ra rồi. Mấy người truyền âm giao lưu, mặt đất xuất hiện tiếng sấm rền cuồn cuộn, ngay sau đó phong ấn của cung điện hạnh đàn trước mắt tỏa hào quang rực rỡ. Có kinh nghiệm ở Đại Thanh Điện, Trương Huyền biết đây là dấu hiệu sắp mở ra, lúc này cũng không nhiều lời. Ông! Thời gian không dài, đại môn trước mắt từ từ mở ra, chỉ để lại phong ấn. Đi! Viên đào hét lớn một tiếng, một giọt máu bay ra, bao phủ đám người chư tử bách ra, thẳng tắp vọt tới phong ấn, vừa tiếp xúc phong ấn, lập tức tiến vào bên trong, không có chút chắc trở nào. Rất nhiều dị linh tộc cũng tiến về phía trước một bước, không biết dùng bí pháp gì, lại tiến vào bên trong. Dị linh tộc cũng có thể chất đặc thù tương tự viên đảo. Thấy Trương Huyền nghi ngờ, Lạc Nhược Hy truyền âm tới. Trương Huyền gật đầu, thể chất đặc thù, cũng không phải nhân tộc độc nhất, dị linh tộc xuất hiện một hai cái cũng chẳng có gì lạ. Phần phật. Sau khi dị linh tộc tiến vào, rất nhiều thánh thú cũng bay vào. Không giống hai cái trước, một linh phù bay giữa trời, chính là chuyển thế thiên phù cuối cùng, không nghĩ tới lại ở trong tay của bọn chúng. Chúng ta cũng đi vào đi. Thấy nhiều thế lực đều đi vào, Trương Huyền lật bàn tay một cái, tiểu phù phù xuất hiện, bao phủ mọi người, còn không có động đậy, chỉ thấy ngột thần ôm quyền. Tiểu thư, Trương Sư, ta ở bên ngoài bảo vệ. Nói xong lui về sau một bước, rời đi khu vực tiểu phù phù bao phủ. Chương 3329, cây hạnh, 2. Ừm, chúng ta đi. Dường như đã sớm biết quyết định này của hắn, Lạc Nhược Hy gật đầu. Hắn? Trương Huyền nghi ngờ. Hắn đã đột phá đến cổ thánh, cho dù có chuyển thế mẫu phù bao phủ, cũng không cách nào đi vào. Lạc Nhược Hy giải thích. Quả nhiên. Nghe nàng thừa nhận, Trương Huyền gật đầu. Vừa rồi cũng có chút suy đoán, không nghĩ tới là thật. Xem ra không chỉ bản thân có kỳ ngộ, đạt được cổ thánh lực ở Đại Thành Điện, nột thần cũng có cơ duyên không nhỏ. Phần phật, mang theo đám người Lạc Càn Trinh, Tưởng Phương Du, Trương Huyền theo ở phía sau đi vào Đại Điện. Trong Đại Môn, khác biệt phân điện khác, cũng không phải gian phòng rộng rãi, mà là tiểu viện đường kính 100 mét, chính giữa là một đài cao đứng sừng sững, dường như có phong ấn ở phía trên, cho người ta một loại cảm giác áp bách, không cách nào tới gần. Bên đài cao, mấy chục cây hạnh song song, bởi vì là mùa đông, lá cây sớm đã rụng sạch, chỉ còn lại có cành cây trùi lủi. Ở trước đài cao, bày đầy bồ đoàn, lít nha lít nhít, chừng 3.000 cái, vừa vặn đối ứng 3.000 học đồ của Khổng sư. Đây là hạnh đàn. Trương Huyền nhíu mày. Còn tưởng rằng thần thánh cỡ nào, thoạt nhìn quá bình thường. Ừm, năm đó Khổng sư giảng bài, học sinh của hắn ở phía dưới nghe giảng. Lạc Nhược Hy gật đầu. Không nên xem thường nơi này, thoạt nhìn đơn sơ, nhưng là nơi quan trọng nhất của toàn bộ Khổng miếu trừ chủ điện. Quan trọng. Trương Huyền nghi ngờ. Trừ cái đài cao, cùng một ít cây, thì không có đồ vật gì, một cái bảo vật ra dáng cũng không có, nơi nào quan trọng. Sư ngôn thiên bẩm của Khổng sư, uy lực vô song, những bồ đoàn, cây cối này chỉ sợ sớm đã có linh trí, nếu không người chư tử bách ra đã sớm vào tới, bây giờ lại động cũng không động. Rõ ràng là đang chờ đợi thời cơ. Lạc Nhược Hy truyền âm. Trương Huyền nhíu mày. Ở Hồng Viện học viện, hắn thi triển sư ngôn thiên bẩm, từng nói vũ khí nắm giữ linh trí, Khổng sư để bồ đoàn cùng cây cối có sinh mệnh, cũng không hiếm lạ. Các ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi, chúng ta đi qua trước. Thấy chư tử bách ra rừng ở tại chỗ, chờ hồi lâu cũng không tiến vào, một thánh thú hơi không kiên nhẫn, thanh âm vang lên. Không vào chúng ta vào. Chờ đạt được bảo vật, tuyệt đối đừng giành với chúng ta. Lại một thánh thú nói. Các ngươi muốn vào, cứ tùy ý, chúng ta còn phải đợi một hồi. Một thanh niên cầm đầu của chư tử bách ra cười cười nói. Không phải người khác, chính là thanh niên trắng non trước đó ở Bạch Khê Sơn gặp phải, hậu nhân của tử viên cổ thánh, Nhan Tiết. Không vào thì thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thấy bọn họ không có động tĩnh, thánh thú mới vừa nói hử một tiếng. Đồ hèn nhát. Bọn họ không dám đi qua, chúng ta vào. Nói xong vọt tới bồ đoàn. Dưới cái nhìn của nó, thứ này có thể bảo tồn vài vạn năm không hủy, khẳng định không đơn giản. Phần phật. Còn chưa tới trước mặt, tiếng gió nhanh chóng vang lên, ngay sau đó liền thấy một nhánh cây đánh tới, không gian lôi kéo ra vết rách đen kịt. Ô ô ô. Ngay sau đó, mấy cây hạnh bay lượn đến, vây rất nhiều thánh thú vào giữa. Chương 3330, Nhan Tiết khiếp sợ, 1. Mấy cây nhỏ, cũng muốn chặn đường đi của chúng ta, nằm mơ. Thánh thú đi đầu nói chuyện, móng vuốt nâng lên bổ xuống. Móng của nó cực kỳ sắc bén, có thể so với đại thánh thần binh, phá không mà xuống, không gian lay động, xuất hiện mấy vết rách đen kịt. Móng vuốt, hàm răng của thánh thú, đều là tài liệu luyện chế đại thánh chí bảo. Lại thêm gia hỏa này so với năm đại vương giả cũng không hề yếu, ngang nhiên ra tay, một ít danh sư tu vi bất hủ cảnh đại viên mãn, chỉ sợ cũng khó mà chống lại. Tình huống bình thường, móng vuốt sắc bén như vậy, chỉ cần tiếp xúc cành cây, người sau tất nhiên sẽ bị chém đứt, ai biết còn chưa tới trước mặt, liền nghe đùng một tiếng, trên mặt thánh thú đã xuất hiện một vết roi, một nhánh cây không biết từ đâu đến, quất vào trên mặt nó. Giống. Đau đớn kịch liệt để thánh thú này giống to, lần nữa bắt đến, tốc độ của nó nhanh, cành cây càng nhanh, mỗi một cái đều quất vào địa phương nó không cách nào phòng ngự, liên tục mấy lần, đại gia hỏa kia liền bị quất ra chóc thịt bong, máu tươi không ngừng chảy ra. Vài thánh thú còn lại thấy người dẫn đầu bị quất, nhao nhao tới hỗ trợ, cành cây bốn phía bay loạn, thời gian cũng không lâu, đồng dạng bị quất lăn trên mặt đất, không phản kháng được. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người đồng thời run rẩy. Thánh thú bởi vì thiên phú, bản thân liền cường đại hơn tu luyện giả bình thường, phòng ngự cũng mạnh, nhiều như vậy cùng một chỗ xông tới, lại bị một cái cây đánh. Ha ha! Thấy cảnh này, Nhan Tiết dường như đã sớm biết, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhắm mắt lại. Chúng ta có cần ra tay hay không? Một thanh niên đi lên phía trước, hạ giọng nói. Lúc này có thể cứu bọn chúng, có lẽ có thể giành được cảm kích, thuận lợi thuần phục. Đám thanh thú này, bị đánh rất thảm, ra mặt cứu mà nói, rất dễ dàng thu hoạch được hảo cảm, từ đó thu làm thú sủng. Không cần, không nói trước có thể cứu hay không, coi như có thể, vừa rồi không có ngăn cản, đã kết thủ. Nhan Tiết lắc đầu, trong giọng nói mang theo trí tuệ. Lại nói, những cây hạnh này chỉ là vì ngăn cản, sẽ không giết người, yên tâm đi. Vâng. Thanh niên gật đầu. Vừa rồi thời điểm đám thanh thú này xông tới, bọn họ cũng không ngăn cản, bây giờ bị quất thảm như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút oán hận, giờ phút này tiến lên, quả thực không có tác dụng, làm không cẩn thận sẽ còn bị giận chó đánh mèo, được không bù mất. Đám thánh thú này chạy không thoát, chờ chúng ta thành công, bọn chúng khẳng định sẽ ngoan ngoãn đi theo, đuổi cũng đuổi không đi. Nhan Tiết cười cười, đang muốn tiếp tục nói chuyện, chỉ thấy một thanh niên đằng sau đám người đi ra, thân thể khẽ động, nhanh như thiểm điện. Hô! Thời gian nháy mắt, xuất hiện ở trên không rất nhiều thánh thú, lăng không chảo một cái, hóa thành mấy đạo chỉ lực, toàn bộ trói lại, nhẹ nhàng nhấc lên, kéo đến phạm vi cây hạnh không thể công kích. Đà tạ ân cứu mạng. Rời đi công kích, rất nhiều thánh thú biết đối phương cứu mình, tràn đầy cảm kích nhìn qua, ai biết lời còn chưa dứt, thanh niên bỗng nhiên lao đến. Đùng đùng, một hồi quyền đấm cước đá. Rất nhiều thánh thú, chư tử bách gia, dị linh tộc toàn bộ bối rối. Cứu đám thanh thú này ra, vốn cho rằng là muốn lấy lòng, nhân cơ hội mời chào, kết quả đi lên liền đánh. Làm cái gì a? Rất nhiều cây hạnh cũng hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, mấy cành cây vốn muốn dạy bảo Trương Huyền, giờ phút này nhịn không được thu về. Còn tưởng rằng là cứu người, không nghĩ tới cũng đánh người, chẳng lẽ cảm thấy chúng ta đánh chưa đủ nghiền. Bản thân cũng muốn thử một chút. Hiện tại là cơ hội. Sau khi hết khiếp sợ, Nhan Tiết mỉm cười, lộ ra vẻ mặt tự tin. Đám thánh thú này bị đánh vô duyên vô cớ, nhất định tâm tình phẫn hận, chỉ cần chúng ta tiến lên khuyên can, nhất định có thể để cho chúng cảm động đến rơi nước mắt, thuận lợi thuần phục. Vâng. Nghe hắn nói như vậy, mọi người đồng thời gật đầu. Chương 3331, Nhan Tiết khiếp sợ, 2. Thánh thú nơi này đều đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn, tùy tiện thuần phục một con, cũng có thể làm sức chiến đấu đại tăng. Từ đó trở lại chư tử bách gia địa vị tăng cao. Chúng ta đi qua. Mấy thanh niên kìm nén không được bay tới, trường kiếm trong tay vũ động, thẳng tắp đâm tới gia hỏa đang đánh chúng thú. Còn không ngừng tay. Có thể quen biết ở nơi này, xem như duyên phận, chư vị bằng hữu thánh thú, chúng ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn các ngươi bị bắt nạt mà thờ ơ. Các bằng hữu thánh thú, ta tới cứu các ngươi. Các thanh niên lên tiếng hét lớn, từng cái nghĩa chính ngôn tử, cho người ta một loại lực uy hiếp không thể phản bác. Bọn họ ngược lại thật thông minh, hô như vậy, đám thánh thú này nhất định tâm tình cảm ơn, có hảo cảm lần đầu tiên, đằng sau thuần phục liền dễ dàng. Khoe miệng Nhan Tiết nâng lên, đang muốn nói tiếp, đột nhiên con mắt trợn tròn, trên mặt lộ ra biểu lộ quái lạ, nói tủ. Nóa! Cái tình huống gì a? Chỉ thấy kiếm khí của mấy đồng bạn còn không có rơi vào trên người ra hỏa kia, rất nhiều thánh thú đang ăn đòn đột nhiên nổi giận, móng vuốt bay tán loạn, đuôi quét ngang, thời gian nháy mắt, mấy thiên tài của chư tử bách ra liền sưng mặt sưng mũi, bị đánh té xuống đất. Không chỉ như vậy, thánh thú cầm đầu vừa rồi càng tức giận gào thét. Còn dám chậm trễ chúng ta bị đánh, tin hiện tại liền ăn ngươi hay không? Không biết sống chết, không thấy chúng ta bị đánh, đang sảng khoái ư? Không biết xấu hổ, cút sang một bên. Rất nhiều thánh thú, tất cả đều mặt mũi tức giận, sau khi đánh bay đám người, lần nữa trông mong đi tới trước mặt tên kia. Còn xin tiếp tục đánh, càng nặng càng tốt, ta văn ngươi. Dùng sức, dùng sức. Đám người Nhan Tiết nắm tóc. Rất nhiều dị linh tộc cũng từng cái con mắt trừng giống như trứng gà, nước bọt đều đình chỉ nuốt. Mấy cây hạnh càng ngỡ nẻo thân thể, cành cây ngã xuống đất, không hiểu xảy ra chuyện gì. Thánh thú từ trước tới nay kiêu căng khó thuần, cực kỳ kiêu ngạo, làm sao bây giờ bị đánh, còn vui sướng như vậy. Mới vừa rồi thời điểm bị cây hạnh đánh, rõ ràng là kêu thảm A. Thân phúc ta, về sau có thời gian sẽ đánh các ngươi một trận. Gia hỏa kia đánh một hồi, dường như cảm thấy tay đau, khoát tay áo. Vâng vâng, bái kiến chủ nhân. Chủ nhân, vạn tuế. Rầm. Tiếng nói kết thúc, đám thanh thú đồng loạt quỳ mọp xuống đất, từng cái tràn đầy kiêu ngạo. Giang giác. Tóc của Nhan Tiết bị kéo xuống, nhưng không có cảm thấy đau đớn. Mẫu thân nó, kiêu ngạo cái giám A. Ngươi bây giờ biến thành thú sủng của người khác, địa vị lại cao hơn cũng là sủng vật. Có cái gì có thể cao hứng? Đánh một trận, liền thần phục. Thánh thú, dễ thuần phục như vậy sao? Tốt, ta báo thủ thay các ngươi. Thuần phục xong rất nhiều thánh thú, thanh niên vẫy tay một cái, một mặt khí phách đi tới chỗ rất nhiều cây hạnh. Tự tìm cái chết. Thấy hắn thuần thú xong, thật không ngờ bành trướng, Nhan Tiết cười lạnh. Thuần phục thánh thú, khả năng dùng thủ đoạn gì, nhưng cây hạnh. Đây chính là tồn tại nghe qua khổng sư giảng bài. Đi qua tìm phiền thoái, không phải muốn chết sao. Trong tiếng hừ lạnh, thanh niên đã đi tới trước mặt rất nhiều cây hạnh. Phần phật, cây hạnh đồng thời lay động, vây hắn vào giữa. Chương 3332, nôn xuất pháp thủy, một lời định xuân thu, một. Đi vào rừng hạnh, thuần phục rất nhiều thánh thú, không phải người khác, chính là Trương Huyền. Nhiều thánh thú như vậy, so với năm đại vương giả cũng không kém chút nào, tự nhiên không thể bỏ qua. Nhìn thấy cảnh cây đánh đập, lập tức động lòng chắc gần cứu ra, sau đó tự mình đánh. Quả nhiên, thiên đạo chân khí trợ giúp chữa thương, hơn nữa hỗ trợ loại bỏ ám thương, lập tức để đám người kia đội ơn, cam tâm trở thành thú sủng. Nhìn thấy cây hạnh vây tới, nhìn chằm chằm, tựa như lúc nào cũng sẽ quất lật hắn, Trương Huyền cũng không lo lắng, mà cổ tay khẽ đảo, một cái rễ cây giống như ngọc chất xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Rầm. Nhìn thấy rễ cây, rất nhiều cây hạnh giống như thấy được tín vật, đồng loạt tránh ra một lối đi. Trước không đổi, các ngươi có thể cường đại như vậy, hẳn là nghe khổng sư giảng bài, như vậy ta cũng nói một tiết cho các ngươi. Trương Huyền trần chờ một chút, sau đó truyền âm. Mấy cây hạnh trước mắt này lợi hại như vậy, bởi vì nghe khổng sư giảng bài, trong lòng của hắn nghi ngờ, đối phương cũng tu luyện thiên đạo công pháp, cây đã nghe qua khóa, nhất định có thể nhìn ra, chương trình học của mình tốt, hay của khổng sư tốt. Như vậy có thể đánh giá ra, khổng sư tu luyện đến cùng có phải cấp bậc thiên đạo hay không? Rầm. Cành cây lay động, rất nhiều cây hạnh tràn đầy nghi ngờ, cầm tín vật trong tay, đã để ngươi đi qua, còn giảng bài làm gì? Phương pháp tu luyện, không chỉ người, thú, cây cối cũng có thể tiến bộ. Không để ý tới nghi ngờ của bọn nó, thanh âm của Trương Huyền truyền qua. Phần phật. Vừa mới bắt đầu, cây hạnh còn cảm thấy kỳ lạ, nghe phút chốc. Liền hưng phấn khoa tay múa chân, kìm lại không được. Đối phương giảng giải tu luyện, thâm ảo giống như khổng sư, đối với bọn chúng mà nói, chính giữa ân trạch. Nói cách khác, kẻ trước mắt này, thoạt nhìn không như thế nào, nhưng ở trên giảng bài, vậy mà giống như khổng sư. Hắn bên này giảng bài, Nhan Tiết, rất nhiều dị linh tộc, tất cả đều nhíu mày. Vốn cho rằng tên này đi vào, sẽ giống như thánh thú trước đó, bị đánh mặt mũi bầm dập, không còn bộ dáng nhân loại. Làm sao cũng không có nghĩ đến. rất nhiều cây hạnh không động thủ, ngược lại từng cái ngây người. Hắn ngồi xuống, hình như đang nói cái gì, chẳng lẽ đang giảng bài. Không biết ai hô lên. Nghe nói như thế, đám người quả nhiên phát hiện, thanh niên bị vây ở trong rất nhiều cây, miệng lúc mở lúc đóng, không biết đang nói cái gì, thoạt nhìn như giảng bài, lại giống như đối thoại. Rầm. Khiếp sợ còn không có kết thúc, lại có mấy cây hạnh chạy tới, tất cả cành cây trên người đồng thời kề sát mặt đất, một bộ thành kính. Bọn chúng nghe qua chương trình học của Khổng Sư. Giờ phút này nghe tên này giảng, còn cái bộ dáng này. Tất cả mọi người ngây người. Cây cối nghe qua chương trình học của Khổng Sư, hơn nữa mỗi một gốc tu vi đều đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn cây cường đại như thế, làm sao lại nghe tên này nói, thoạt nhìn biết điều như vậy. Ầm ầm. Thời điểm bọn hắn khiếp sợ, mặt đất lay động, ngay sau đó mọi người thấy lá khô rơi trên mặt đất, cũng từng cái đứng lên, một đường chạy chậm đi tới trước mặt, như si như say. Lá cây cũng có thể nghe giảng. Trong chốc lát, đám người cảm thấy thế giới quan toàn bộ lật đổ. Cây có thể nghe giảng thì thôi, dù sao Khổng Sư ở đây giảng bài nhiều năm, thay đổi một cách vô tri vô giác, sinh ra linh tính, không gì đáng trách, nhưng những lá cây này, người đã khô héo, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành bùn nhão. Cũng chạy tới nghe giảng bài, có cần khoa trương như vậy hay không? Những cây này, đều đạt tới bất hủ cảnh cảnh đại viên mãn. Làm sao lại rụng lá? Mấu chốt là lá cây rơi xuống, làm sao lại khô héo? Nhan Tiết đột nhiên mở miệng. Cái này. Chương 3333, nôn xuất pháp thủy, một lời định xuân thu, 2. Mọi người đồng thời sửng sốt. Đúng à, cây đạt tới loại cấp bậc này, mỗi một cánh cây, lá cây, đều có thể so với đại thánh trí bảo, xuân, hạ, thu, đông bốn mùa, lại biến hóa thế nào cũng khẳng định không ảnh hưởng tới. Lá rụng, khô héo, chỉ là một loại hình thức, nói cách khác. Chờ đến mùa xuân, những lá cây này sẽ tự động bay trở về cành cây, cũng không phải là mọc ra mới. Giống như nhìn ra cái gì, Nhan Tiết giải thích nói. Vừa dứt lời, quả nhiên thấy lá cây khô héo nghe giảng bài, đột nhiên lắc lư mấy lần, đồng loạt bay lên cành, nguyên bản khô vàng, lần nữa trở nên xanh biếc, cây cối cũng tựa như lần nữa phân chấn thanh xuân. Nôn xuất pháp thủy, một lời định xuân thu. Đây là năng lực Khổng Sư mới có. Nuốt ngụm nước bọt, một thanh niên chư tử bách gia nghĩ tới điều gì, đồng tử co rút lại. Truyền thuyết năm đó Khổng Sư du lịch, nhìn thấy cổ thụ chết héo, lòng sinh thương hại, giảng bài ở dưới tàng cây. Một lát sau cổ thụ nở hoa, cây khô gặp mùa xuân, cây này lần nữa mọc ra lá non, thậm chí kết trái cây để hắn nhấm nháp. Rất nhiều môn sinh cảm thấy khiếp sợ, lưu lại điển cố một lời định xuân thu. Chẳng lẽ tên này cũng có thể làm được? Đây không phải một lời định xuân thu. Khổng Sư giảng giải cho cây khô kia đã tử vong, mà những cây này đều là cường giả bất hủ cảnh, sao có thể nói là một? Nhan Tiết cắn chặt hàm răng. Chư tử bách gia bọn họ giữ lại truyền thừa hoàn chỉnh nhất của Khổng Sư, kết quả đến nơi này, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chờ đợi, tên kia lại làm ra việc kinh người. Để hắn cảm nhận được nhục nhã nồng đậm. Nhan Tiết, những cây cùng lá cây đang nghe giảng bài, chúng ta có thể nhân cơ hội đi qua. Hay không, nếu không, phải chờ tới lúc nào? Một thanh niên truyền âm. Cái này, Nhan Tiết lộ ra do dự. Không sai. Chướng ngại lớn nhất ngăn cản bọn họ tiến lên chính là những cây hạnh kia, giờ phút này chúng đang bị Trương Huyền thu hút, đối với bọn hắn mà nói, quả thực là cơ hội tốt. Ngươi đi lên thử một chút. Nhan Tiết dừng lại một chút, vẫn có chút không yên lòng, chỉ người mới vừa đề nghị nói. Thanh niên gật đầu, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Siêu siêu siêu. Còn chưa tới trước mặt, một thanh âm nghẹn ngào nhanh chóng vang lên, ngay sau đó một mảng lớn lá cây đập vào mặt. Sau một khắc, đã bị mấy chục lá cây cắm ở trên ngực, máu tươi phun mạnh. Chỉ thoáng cái liền trọng thương, ngay cả phản kháng cũng không làm được. Yên tĩnh. Không nghĩ tới lá cây cũng hung hãn như vậy, xung quanh không ai dám tiến về phía trước một bước. Khoe miệng Nhan Tiết run rẩy, không nói ra nửa câu. Còn tưởng rằng là một cơ hội, không nghĩ tới những lá cây kia, cho dù nghe giảng bài, cũng không có khả năng để hắn đặt chân nửa bước. Gió nổi lên. Đám người hoàn toàn yên tĩnh, đang không biết như thế nào cho phải, một làn gió nhẹ lướt qua mặt, ngay sau đó càng lúc càng lớn, thổi đến lá cây bay phất phới, mặt đất lần nữa đung đưa. Mau nhìn. Mọi người vội vàng ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy đài cao cách đó không xa, chẳng biết lúc nào thả ra hào quang chói sáng, dường như có bóng người huyền phù trên không, một thanh âm hùng vĩ chậm rãi vang lên. Là thanh âm. Thanh âm, rốt cuộc đã đến. Nhan Tiết mắt sáng rực lên, kích động đến thân thể run rẩy. Chương 3334, Viên Đào Nhô Đài, 1. Trương Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng người trên đài cao đang giảng bài, lời nói rất ít, vừa mới bắt đầu nghe có chút khó khăn, không thể lý giải, nhưng âm tiết vừa tiến vào trong óc, trước đó rất nhiều không hiểu lập tức sáng tỏ thông suốt, dung hội quan thông, giống như chìm đắm trong đó mấy năm, lý giải thậm chí so với trước đó càng cao thâm hơn. Cái này, lông mày Trương Huyền nhảy dựng, con mắt trợn tròn. Hắn có thể cảm nhận được ý tứ trong âm tiết của đối phương, chính là một loại vận dụng khác của công pháp thiên đạo, chỉ bất quá sau khi nói ra càng thêm ngắn gọn, càng dễ để cho người ta lý giải, tiêu hóa trở thành kiến thức của mình. Đồng dạng giải thích công pháp thiên đạo, lại cao hơn mình không biết gấp bao nhiêu lần. Trước đó còn nghĩ, mặc dù tu vi kém Khổng Sư, giảng bài hẳn sẽ không chênh lệch quá nhiều, nghe được bóng người kia nói, giờ mới hiểu được. Căn bản không ở một cấp bậc. Đây là vi ngôn đại nghĩa của Khổng Sư. Thanh âm tràn đầy khiếp sợ của Lạc Nhược Hy vang lên, chỉ thấy nữ hài chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt. Vi ngôn đại nghĩa? Trương Huyền không hiểu. Chính là dùng lời nói đơn giản nhất, trình bày đạo lý tinh diệu nhất, đại đạo trí giản, hắn giảng bài, đã hoàn toàn phù hợp thiên đạo. Lạc Nhược Hy nói, không thể phủ nhận, thiên phú của Khổng Sư quả thực tuyệt đỉnh, so với ngươi càng thêm thiên tài. Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra. Bóng người kia nói, tuy đơn giản, lại ẩn chứa đạo lý vô tận, để cho người ta nghe xong, như thể hồ quán đỉnh. Không nghĩ tới thế mà phù hợp bí ẩn thiên đạo. Mặt trời mọc mặt trời lặn, mây cuốn mây bay, thoạt nhìn cực kỳ đơn giản, tập mãi thành thói quen, nhưng nếu để cho người đi làm mà nói, không biết phải hao phí bao nhiêu công phu cùng tâm huyết, thậm chí còn không làm được. Lại như thiên đạo võ kỹ của hắn, thoạt nhìn đơn giản, nhưng hiện lên biến hóa vô tận, để cho người ta căn bản không ngăn cản được. Đại đạo trí giản, nhưng đơn giản hóa như vậy, mới là khó được nhất. Sao ngươi có thể tới? Nghĩ thông suốt chuyện gì xảy ra, trong lòng Trương Huyền cảm xúc một tiếng, nhớ tới một việc, nhìn về phía nữ hải, tràn đầy nghi ngờ. Vừa rồi hắn giảng bài cho rất nhiều cây hạnh, ai tới đều bị công kích, làm sao Lạc Nhược Hy đi tới được? Khổng Sư lưu lại Lạc Ấn, bắt đầu giảng bài, bọn chúng đã đi nghe. Lạc Nhược Hy nhẹ nhàng cười một tiếng. Trương Huyền sững sờ, lúc này mới phát hiện, vừa rồi rất nhiều cây cối vây bên người hắn, một mực cung kính, chẳng biết lúc nào đã đứng ở dưới đài cao, từng cái như si như say, thân thể theo gió không ngừng lay động, cũng không biết là kích động hay run rẩy. Trương Huyền lập tức cảm thấy ngực đau nhức. Trước kia đều là hắn giảng xong khóa, sẽ không hứng thú nghe những người khác giảng, lần này trái ngược, nói thời gian dài như vậy, thế mà còn không bằng mấy chữ của Khổng Sư. Dầm dầm. Đang cảm giác không thoải mái, liền thấy Chư Tử bách ra, dị linh tộc trước đó ở phía sau đồng loạt đi tới phía trước, ngồi xuống ở trên bồ đoàn. Bọn họ chờ chẳng lẽ là cơ hội này. Trương Huyền sửng sốt một chút, sau đó hiểu được. Người Chư Tử bách ra, vừa đến liền đứng ở bên ngoài, không nhúc nhích, tựa hồ chờ lấy cái gì, hiện tại xem ra, hẳn là chờ cái này. Khổng Sư giảng bài, tuy đài cao chỉ là chất liệu bình thường, nhưng Khổng Sư quanh năm giảng bài, tinh thần cùng lực lượng sớm đã thâm nhập trong đó, tạo thành một loại lạc ấn. Bóng người trên đài, nói là Khổng Sư, trên thực tế là dấu vết hắn lưu lại, ở một thời gian, hoặc thời cơ khác biệt sẽ kích hoạt, tiến hành giảng bài. Loại chương trình học này, những cây hạnh, lá cây kia mặc dù nghe qua ngàn vạn lần, nhưng mỗi lần vẫn có tâm đắc, kích động không thôi, có đại thu hoạch, đây cũng là chỗ tốt lớn nhất của vi ngôn đại nghĩa. Chương 3335, Viên Đào Nhô Đài, 2. Lạc Nhược Hy giải thích. Trương Huyền gật đầu, vi ngôn đại nghĩa, lời ít mà ý nhiều, nghe một lần, có thể lý giải ra một lần khác biệt, mà chương trình học của hắn, giảng giải quá rõ, ngược lại mất đi loại ý vị này. Có đôi khi hóa giản vi phồn, có thể để cho rất nhiều người rõ ràng, nhưng có lúc hóa phức tạp thành đơn giản, ngược lại càng có ý cảnh hơn. Ngươi giảng bài, giảng giải kỹ càng, xen lẫn không ít lý giải của mình, người khác tu luyện, sẽ nghiêm ngặt dựa theo ý nghĩ của ngươi tiến hành, hình như điêu khắc khuôn mẫu, đã hình thành thì không thay đổi. Mà Khổng Sư giảng bài lời ít mà ý nhiều, mỗi người lý giải toàn bộ không giống nhau, liền có thể thành tựu vô số cường giả. Thấy hắn nghĩ thông suốt, Lạc Nhược Hy tiếp tục nói. Tu luyện không phải khuôn mẫu điêu khắc, nói càng kỹ càng, sẽ hạn chế tu luyện giả, sẽ ràng buộc đối phương tưởng tượng cùng lý giải. Chỉ có vi ngôn, để cho bản thân bọn họ lĩnh ngộ ra đại nghĩa, mới có thể ký ức càng thêm sâu sắc, đi càng xa. Ừm. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, Trương Huyền lần nữa nhìn về phía nữ hài trước mắt, ánh mắt có chút phức tạp. Nói thật, hắn đối với vị bạn gái này, thật sự là không có chút hiểu rõ nào, chung đụng càng nhiều, phát hiện nàng biết càng nhiều, giống như một hải dương bát ngát, vốn cho rằng đã đi tới biên giới, ai biết còn ở đường ven biển. Nàng nói rất tùy ý, nhưng như chỉ điểm bản thân, để cho mình tu luyện cùng giảng bài lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Biết hỏi thăm, đối phương vẫn sẽ không nói ra thân phận của mình, Trương Huyền đành phải nhìn qua. Ngươi không đi nghe khổng sư giảng bài. Khổng sư giảng bài, hắn đồng dạng tu luyện công pháp thiên đạo, nghe hay không nghe không sao cả, nhưng vì sao nàng cũng không đi qua. Những khóa giảng này, không nghe cũng không có gì, chờ chút nữa hẳn có thể nhìn thấy viên đảo có cử động, có thể nhân cơ hội để hắn đạt được chỗ tốt. Lạc Nhược Hy nói. Tốt. Trương Huyền gật đầu. Trước đó liền nói viên đảo có khả năng có cơ hội đạt được chỗ tốt, giờ phút này là cấn khổng sư bắt đầu giảng bài cũng không có tìm thấy cơ hội, hẳn là còn chưa bắt đầu. Đứng tại chỗ không động, ngay thời điểm Trương Huyền tò mò, đến cùng chỗ tốt là gì, quả nhiên thấy viên đảo đi theo sau lưng đám người cũng không nghe giảng bài, mà thẳng tắp đi tới đài cao. Hắn phong bế lục thức, không nghe được giảng bài. Trương Huyền sững sờ, ngay sau đó giật mình. Trước mắt nhiều cường giả như vậy, nghe được thanh âm của Lạc Cấn Khổng Sư, không khỏi tự chủ ngồi ở trên bồ đoàn nghe giảng, hắn lại độc lập hành động, chỉ sợ liên quan đến phong ấn lục thức. Thanh âm truyền không vào thai, tự nhiên không bị ảnh hưởng. Kéo kẹt, kéo kẹt. Đi tới trước mặt đài cao, viên đào giang hai cánh tay, đột nhiên phát lực, dường như muốn rút nó lên. Đây là... Trương Huyền ngẩn ngơ, còn tưởng rằng có hành động gì, lại muốn rút đài cao ra. Cái đài cao này là địa phương khổng sư giảng bài, sớm đã thoát ly phàm phẩm, chân khí bình thường là không thể công kích. Viên đào thân có long tê huyết mạch, lực lớn vô cùng, không cần chân khí, lực lượng cũng kinh thế hai tụ, để hắn tới nổ đài cao, tuyệt đối là thí sinh tốt nhất. Lạc Nhược Hy nói, thứ này, chỉ cần mang về, mượn khổng sư lạc ấn nhất định có thể thành tựu một đống lớn cường giả. Dầm dầm. Lời còn chưa dứt, lực lượng của viên đảo đã dâng trào ra, đài cao ở dưới lực lượng to lớn không ngừng lay động, quả nhiên bị hắn nổ chuyển động. Chương 3336, đánh xuống lạc ấn, 1. Ông long. Nhìn thấy đài cao bị nổ, rất nhiều cây hạnh nổi giận, trong nháy mắt cành lá tung bay, đập về phía viên đảo. Nguy rồi. Trương Huyền biến sắc. Lực công kích của những cây hạnh này, hắn tận mắt nhìn thấy, bị đánh trúng. Xem như hắn cũng khó may mắn thoát khỏi, huống chi tu vi viên đảo kém xa bản thân. Đang muốn xông tới cứu người, liền cảm thấy cổ tay siết chặt, ngay sau đó nhìn thấy Lạc Nhược Hy kéo tay của hắn, lắc đầu. Biết nữ hài làm như vậy, nhất định có mục đích của mình, lúc này Trương Huyền cố nén lo lắng, lần nữa nhìn sang. Ông! Cây hạnh đi tới bên cạnh viên đảo, đột nhiên kêu khẽ một tiếng, người sau dường như kích hoạt lên một loại phòng hộ nào đó. Quang mang ôn nhuận ở bốn phía tạo thành một hộ giáp thật mỏng. Hộ giáp không dày, nhưng lực lượng công kích lại bất kể như thế nào cũng không thể đâm thủng. Là cổ thánh lưu lại kim tự hộ giáp. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Thứ này hắn nghe nói qua, cùng sư tử kim binh có chút tương tự, là cường giả cổ thánh lưu lại thủ đoạn đặc thù, có thể hình thành phòng ngự dưới cổ thánh không cách nào phá mở, uy lực cực mạnh. Xem ra hẳn là cường giả chư tử bách gia biết để hắn lấy đài cao có chút nguy hiểm, cố ý lưu lại bảo vệ tính mạng. Đôn đốt. Rất nhiều cây hạnh tiếp tục điên cuồng quất tới, mỗi một lần đều làm hộ giáp trở nên yếu kém mấy phần. Kim tự hộ giáp dù sao cũng do năng lượng hội tụ thành, công kích thời gian dài, đồng dạng sẽ tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lên. Đóng lại lục thức, cảm giác không thấy hoàn cảnh chung quanh, cũng không hiểu ở nơi nào. Nhưng không ngừng có đồ vật công kích, viên đào vẫn rất rõ ràng, bạo giống một tiếng, toàn thân phát lực. Hưng hực. Long tê huyết mạch trong cơ thể thiêu đốt lên, trên đầu xuất hiện hư ảnh long tê, đầu đội lên trời, chân đạp đại địa. Hư ảnh xuất hiện, lực lượng lần nữa tăng thêm, tu vi ràng buộc cũng trong nháy mắt đánh vỡ, đạt đến cấp bậc đại thánh. Tuy viên đào kích hoạt huyết mạch, nhưng tu vi một mực không có đột phá đến kiến thần bất hoại, giờ phút này ở dưới áp lực cực lớn, trực tiếp thành công. Kéo kẹt, kéo kẹt, tu vi tăng tiến, huyết mạch thiêu đốt, lực lượng tăng cường, đài cao đổ sộ lần nữa lên không ít, cùng mặt đất kết nối hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ cắt ra. Thật mạnh. Trương Huyền nhịn không được khen ngợi. Trước mắt viên đảo mượn đại địa dày nặng, chỉ cần bàn chân không rời mặt đất, lực lượng liền giống như vô cùng vô tận. Chẳng lẽ đây là Long Tê huyết mạch? Không chỉ phòng ngự vô địch, chỉ cần cắm rễ ở trên mặt đất, khí lực liền tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống lại. Long Tê huyết mạch, ngũ hành thuộc thổ, có thể mượn đại địa dày nặng, thả ra sức chiến đấu siêu tuyệt. Huyết mạch kích hoạt chân chính, so với Ngụy Như Yên tiên thiên độc thể, Triệu Nhã thuần âm thể đều chỉ mạnh không yếu. Thấy hắn hiểu được, Lạc Nhược Hy gật đầu nói. Ngươi không phải có một hậu thổ kỳ lân sao? Lấy một ít tinh huyết của nó đi. Ừm. Trương Huyền gật đầu, cũng không hỏi thăm vì sao nàng biết mình thuần phục được năm đại vương giả của thế giới rừng rậm, mà tinh thần khẽ động, câu thông thánh thú trong không gian gấp, một đống tinh huyết huyền phù ở phía trên. Thế giới rừng rậm năm đại vương giả trấn áp ngũ hành, hậu thổ kỳ lân chính là cường giả thổ thuộc tính. Đánh huyết dịch vào mi tâm của viên đảo. Lạc Nhược Hy bàn giao. Trương Huyền cong ngón tay búng một cái. Ô ô. Tinh huyết của hậu thổ kỳ lân lập tức bay đi, theo mi tâm chui vào. Hô hô hô. Huyết dịch vừa tiến vào trong cơ thể, giống như thiêu đốt lên, long tê trên đầu viên đảo tựa như đạt được đại bổ, trở nên càng thêm to lớn, như ngay cả thiên địa cũng có thể trực tiếp nâng lên. Chương 3337, đánh xuống lạc ấn, 2. Giang giác. Đài cao cùng mặt đất kết nối triệt để đứt gãy, bị viên đảo mạnh mẽ nhổ lên. Một hồi lay động kịch liệt, lạc ấn giảng bài trên đài, thanh âm có chút không ăn khớp, đám người ở trên bồ đoàn nghe giảng, từ trong say mê tỉnh táo lại, từng cái giật nảy mình. Làm gì? Tự tìm cái chết. Rất nhiều dị linh tộc đều tức sắp nổ. Khổng sư hữu giáo vô loại, vừa rồi giảng bài, đối với bọn hắn tu luyện cũng hữu dụng, hiện tại tên này rút đài cao lên, tương đương với hủy cơ hội tu luyện của bọn họ. Dị linh tộc cũng là người A. Cũng có quyền lợi tiếp nhận khổng sư chỉ điểm, tu luyện. Chặn lại. Nhan Tiết hô khẽ, đám người chư tử bách ra đồng loạt ngăn ở phía trước. Viên đào nhổ đài cao, đúng là bọn họ thiết kế, thời khắc sống còn, quyết không cho phép bất luận người nào quấy rầy. Giang giác. Hai bên giằng co, bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ, Trương Huyền chẳng muốn nhúng tay, tiếp tục nhìn viên đào. Đúng lúc này, kim tự hộ giáp không chịu nổi công kích, lập tức vỡ vụn. Nguy rồi. Trương Huyền tràn đầy lo lắng. Vừa rồi có hộ giáp còn có thể chịu được, cây hạnh cùng lá cây công kích triệt để vỡ vụn, chẳng phải rất nhanh liền bị chém giết. Yên tâm, có người còn sốt ruột hơn ngươi. Lạc Nhược Hy lần nữa cười một tiếng. Lời còn chưa dứt, bàn tay Nhan Tiết run lên, một cái áo khoác thẳng tắp bay về phía viên đảo, rơi vào trên người hắn. Ông! Cành cây cùng lá cây rơi vào phía trên, lần nữa bị ngăn ở bên ngoài. Đây là cổ thánh lưu lại bảo vật. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Không cần nghĩ cũng biết, đây là cổ thánh luyện chế bảo vật phong ngự, yêu dị huyền đao cũng chưa chắc có thể một đòn phá được. Không hổ là chư tử bách gia, bảo vật thật nhiều. Giang giác. Giang giác. Có bảo vật ngăn cản công kích, về thời gian co bước đệm, viên đào ôm đài cao, rời đi tại chỗ. Kèm theo cái đài lay động, hư ảnh huyền phù phía trên cũng đung đưa, tựa hồ có chút không ổn định. Chính là thời điểm này, Trương Huyền đi cầm lạc ấn kia xuống, đánh vào trong cơ thể viên đảo. Lạc Nhược Hy nói, được. Đã sớm không muốn ở đây xem náo nhiệt, thân thể Trương Huyền vượt qua, đi tới trên đài cao, bàn tay lăng không vỗ xuống. Người khác đối với di vật của khổng sư kính sợ ba phần, nhưng hắn không có loại cảm giác này, kèm theo lực lượng bàn tay hạ xuống. Lạc ấn quả nhiên cũng đứng không vững, lắc lư một cái, lập tức từ trên đài cao rơi xuống. Thiên đạo chân khí dày đặc, nhẹ nhàng điểm một cái. Phần phật. Lạc ấn giống như Lạc Nhược Hy nói, bị đánh vào mi tâm của viên đảo. Người đang làm cái gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn, Nhan Tiết càng là ra đầu nổ tung, hét lớn một tiếng. Bọn họ cướp đi đài cao, mục đích chính là vì Lạc ấn. Giờ phút này Lạc ấn bị đánh vào trong cơ thể viên đảo. Quả thực không thể tưởng tượng. Trương Huyền lắc đầu, cũng không trả lời, lần nữa trở lại vị trí vừa rồi. Còn không có đứng vững, ngay sau đó nhìn thấy viên đảo thôn vệ lạc ấn, thân thể bỗng nhiên bành trướng, dáng người nguyên bản rất mập, giống như thổi khí cầu, trong nháy mắt tăng vọt. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Thời gian nháy mắt trở nên tròn xoe, chiều cao vượt qua 2 mét, độ rộng cũng vượt qua 2 mét, tựa như một cái thùng nước. Đây là thế nào? Trương Huyền nhướng mày, cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Loại tình huống này, xem như hắn cũng không kịp chuẩn bị. Chương 3338, viên đào xung kích cổ thánh, 1. Nghi ngờ nhìn nữ hải, chỉ thấy trên mặt nàng mang theo mỉm cười thản nhiên, đồng thời không có lộ ra biểu lộ ngoài ý muốn. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục xem, chỉ thấy thân thể viên đào tiếp tục bành trướng, không tới một phút, đã cao chừng 7-8 mét, xem ra cả người bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Có thể chịu được hay không, liền xem bản thân hắn. Thanh âm Lạc Nhược Hy vang lên. Chịu được. Trương Huyền kỳ lạ, sửng sốt một chút, ngay sau đó nhớ tới cái gì, đồng tử co rút lại. Chẳng lẽ Lạc Cấn vừa rồi đánh vào trong cơ thể viên đào, sẽ bị hắn hấp thu? Lạc Cấn vừa rồi, từ trên đài cao ngã xuống, bị hắn dùng thiên đạo chân khí đánh vào trong cơ thể đối phương, vốn cho rằng chỉ là tạm thời cất giữ, làm sao nghe ý tứ của nữ hải, sẽ bị hấp thu. Đây chính là khổng sư năm này tháng nọ truyền thụ chương trình học lưu lại Lạc Cấn. Năng lượng cường đại hay không không rõ ràng, nhưng đối với tu luyện cùng lý giải võ kỹ, tuyệt đối để cho người ta điên cuồng. Từ chư tử bách ra tiêu phí vô số đại giới, cũng muốn cầm tới trong tay mình, liền có thể biết được. Quý giá như thế, thật có thể hấp thu. Chỗ tốt lớn, so với tấn cấp cổ thánh, chỉ sợ còn muốn kinh khủng. Hậu thổ kỳ lân, là thú sủng khổng sư đã từng thuần phục, càng là trận tâm chấn thủ một thế giới, cùng là cấn này nhất mạch tương thừa. Máu của nó cùng Long Tê huyết mạch hoàn mỹ dung hợp, Lạc Cấn sẽ không phản kháng. Nên làm ngươi đã làm, có thể đạt tới thành tựu ra sao, liền xem bản thân hắn. Lạc Nhược Hy cười nhạt một tiếng. Thấy quả nhiên giống như hắn đoán, Trương Huyền nuốt ngụm nước bọt, tiết hầu phát khô. Khổng sư lưu lại ấn ký, đổi lại những người khác, khẳng định cung bái, không dám có chút vượt qua, vị này ngược lại tốt, trực tiếp thiết kế, để viên đảo thôn phệ. Suy nghĩ một chút cũng để người phát điên. Trước đó còn tưởng rằng nàng có thể là cường giả của chư tử bách gia, hiện tại xem ra, khẳng định không có quan hệ. Nếu không tuyệt đối không thể làm như thế. Phun ra cho ta. Giờ phút này, mấy người nhan tiết rốt cục rõ ràng chuyện gì xảy ra, từng cái tức sắp nổ. Bọn họ phí hết tâm huyết, mục đích đúng là muốn mang đi đài cao cùng Lạc Cấn, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Thế mà bị người nuốt. Phần phật. Nhan tiết kìm nén không được, thân thể khẽ động, trường kiếm thẳng tắp đâm tới. Kiếm khí như rồng, không khí kêu khẽ. Thoạt nhìn tuổi còn trẻ, vậy mà giống như Trương Huyền, cũng lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải, hơn nữa ít nhất hai loại. Hừ, thấy tên này vừa rồi bảo vệ viên đảo, hiện tại ra tay, Trương Huyền nhíu mày, vô long cốt thần thương một cái, người đã hóa thành lưu tinh, xuất hiện ở sau lưng học sinh, cánh tay nâng lên, mũi thương ngang trời. Vu hồn đạt tới tâm huyết lai triều đại viên mãn, thực lực lần nữa tăng thêm, đối mặt bất hủ cảnh đại viên mãn cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đinh 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 đinh. Mũi thương cùng mũi kiếm của đối phương liên tục đối đầu, phát ra thanh âm va chạm liên tiếp, sóng khí nghiền ép bốn phía, không gian chung quanh tựa hồ không chịu nổi, xuất hiện từng vết rách đen kịt. Trương Huyền, ngươi có biết bản thân đang làm cái gì hay không? Không có Lạc Cấn khổng sư trấn áp, toàn bộ khổng miếu mất đi lực lượng phong cấm. Có khả năng xuất hiện thời không hỗn loạn, chúng ta sẽ vĩnh viễn lưu đày ở trong thời không thông đạo, không cách nào quay về hiện thực. Hàm răng cắn chặt, nhan tiết một bên tấn công, một bên hét lớn. Nếu ngươi biết hậu quả, như vậy còn phái học trò ta tới cướp đoạt Lạc Cấn của khổng sư. Trương Huyền không nhúc nhích chút nào, vừa đánh vừa nói. Đối phương xuất thủ cướp đoạt trước, bây giờ lại đẩy trách nhiệm lên đầu mình, chẳng lẽ chư tử bách gia không có chịu trách nhiệm như vậy? Chúng ta cướp đoạt. Nhưng mà có mục đích khác. Nhan tiết lời còn chưa dứt, đột nhiên một cỗ khí tức cường đại cuốn tới, giống như thủy triều tập kích, công kích của hai người trong nháy mắt bị cắt đứt. Siêu siêu siêu. Hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, thoát khỏi vòng chiến. Thiên đạo chân khí quay một vòng, thương thế khôi phục, Trương Huyền vội vàng đứng lên, nhìn lại trung tâm thủy triều, chỉ thấy lúc này viên đảo đã cao hơn 10 mét, đỉnh thiên lập địa, như một cự nhân. Chương 3339. Viên đào xung kích cổ thánh, 2. Phần phật, ngửa mặt lên trời thét dài, nuốt hư ảnh Long Tê vào trong bụng, ngay sau đó liền cảm thấy khí tức trên người hắn liên tục tăng lên. Kiến thần bất hoại trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn. Kim thân cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn. Tâm huyết lai triều. Thời gian nháy mắt liền đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn. Dù vậy, lực lượng vẫn không ngừng lên cao, dường như không có đình chỉ. Chẳng lẽ muốn trực tiếp trùng kích cổ thánh? Đồng tử Trương Huyền co rụt lại, nắm đấm siết chặt. Không nghĩ tới viên đảo cơ duyên như vậy lớn, vượt xa đám người Triệu Nhã, có khả năng trực tiếp trùng kích cổ thánh. Cổ thánh cần lực lượng quá cường đại, hắn tích lũy quá thấp, hẳn là còn không làm được. Hơn nữa, còn cần cổ thánh lực, nơi này không có. Chẳng biết lúc nào, Lạc Nhược Hy lần nữa đi tới trước mặt, ánh mắt xa xăm. Nơi này không có, ta có. Biết học sinh sắp đột phá, Trương Huyền cũng không do dự, ngón tay búng một cái bình ngọc bay ra. Xì xì xì. Đi tới trước mặt, nắp bình mở ra, lực lượng hùng hồn tinh thuần lật đổ xuống, thời gian nháy mắt liền bao phủ viên đảo. Cổ thánh huyết. Thiết kế đánh lén vị cổ thánh của chư tử Bách gia kia, đạt được không ít máu tươi, giờ phút này vừa vặn có thể cho hắn sử dụng. Cùng thời khắc đó, tứ quý đồ mở ra, cổ thánh lực điên cuồng rót xuống. Giang giác. Có hai thứ này cung cấp, thân thể viên đảo giống như phá vỡ bình cảnh nào đó, lực lượng lần nữa tăng vọt. Giơ tay nhấc chân, dường như có lôi vân cuồn cuộn, không gian bị xé nứt ra từng vết rách. Ầm ầm. Thiên kiếp xuất hiện. Thiên hỏa, lôi đình không dừng oành xuống, tựa như mưa to. Trước đó đám người Nhan Tiết còn muốn để hắn phun lạc cấn ra, không dám tiếp tục tới phụ cận. Đây đã là hạo kiếp tấn cấp cổ thánh, thực lực của bọn hắn thật muốn tới gần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Thiên hỏa không ngừng thiêu đốt, lôi đình không ngừng rèn luyện, thân ảnh cao lớn của viên đảo trở nên càng ngày càng ngưng thực, từ cao hơn 10 mét lần nữa khôi phục như người bình thường. Nhất cử nhất động, dường như có lôi đình, ở bên ngoài thân vây quanh, không gian cũng không chịu nổi. Cổ thánh huyết. Tiêu hao sạch sẽ. Rất nhanh, lực lượng tấn thăng của viên đảo ngừng lại, muốn vượt qua cấp độ cuối cùng kia, năng lượng lại không đủ. Tấn cấp cổ thánh, cần lực lượng quá cường đại, mặc dù Trương Huyền có một ít cổ thánh huyết, nhưng khoảng cách để viên đảo chân chính đột phá, còn kém một ít. Hô hô hô. Lực lượng xung kích yếu bớt, thiên kiếp dường như không còn đối kháng, cũng bắt đầu chậm chạp tiêu tán. Cơ duyên xung kích cổ thánh, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, một khi thất bại, lần sau còn muốn xung kích, không biết năm nào tháng nào, thậm chí cũng chưa chắc có thể tìm tới. Hơn nữa mấu chốt nhất là, một lần không thành công, lần thứ hai độ khó sẽ tăng thêm chí ít gấp đôi. Nói cách khác, lần này không được, lần sau muốn thành công, gần như không có khả năng. Đơn thuần bởi vì năng lượng không đủ, xuất hiện loại tình huống này thì thật là đáng tiếc. Chẳng lẽ phải thất bại trong gang tấc? Sắc mặt Trương Huyền tái xanh. Chương 3340, chủ điện xuất hiện, 1. Không phải thất bại trong gang tấc, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, là viên đảo tận lực gáp chế tu vi, tạm thời không đột phá sao? Ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên huyền phù trên không, Lạc Nhược Hy nói. Tạm thời không đột phá. Trương Huyền mang theo nghi ngờ. Không sai. Lạc Nhược Hy gật đầu. Cổ thánh, một lần xung kích không thành công, lần thứ hai độ khó sẽ gia tăng gấp đôi. Nguyên nhân chính là như vậy, rất nhiều người xung kích, đều sẽ lựa chọn một lần thành công. Nhưng thành công như vậy, thường thường là yếu nhất. Xung kích cổ thánh, trên thực tế là đang đối kháng với thiên đạo, muốn siêu thoát ra ngoài thiên đạo. Một lần thành công, mặc dù cũng có thể làm được điểm ấy, nhưng thời gian đối kháng thiên đạo quá ít, không thể nắm chắc lực lượng, để nó trở nên càng thêm phù hợp, càng thêm tự nhiên. Lần đầu tiên không thành công, tích lũy một đoạn thời gian, lần nữa xung kích, độ khó thiên kiếp tăng lên gấp đôi, nhưng ngươi vận dụng lực lượng cũng sẽ tăng thêm không ít, lại có thể sống qua đối với về sau tu vi tăng thêm, sẽ có tiến bộ rất lớn. Lạc Nhược Hy nói, cái này, chẳng lẽ thiên nhân thánh giả giống như phương pháp khổng sư đột phá đại thánh, cũng là một loại rèn luyện. Trương Huyền nhịn không được nói, đột phá thánh vực, có phong thánh giải, thiên nhận thánh giả, đột phá đại thánh, có phương pháp thượng phẩm, tích lũy càng thêm hùng hậu, lực lượng mạnh hơn. Chẳng lẽ cái gọi là xung kích cổ thánh, cũng có tương tự. Cũng có thể nói như vậy, xung kích cổ thánh, giống như sóng lớn đãi cát, số lần đãi càng nhiều, chân khí liền càng tinh khiết, càng ngưng thực. Năm đó Khổng Sư từng liên tục 3 lần xung kích cổ thánh mà không đột phá. Lần thứ 4 công thành, thiên hạ không còn địch thủ. Lúc này mới thành tựu vạn thế chi sư, công che thiên hạ. Ánh mắt Lạc Nhược Hy thâm thúy. Viên đào, tuy vừa rồi không có xung kích thành công, trên thực tế thân thể lại hấp thu cổ thánh huyết, đạt đến cổ thánh cấp. Nói cách khác, hiện tại đã có cổ thánh thể. Mặc dù không phải cổ thánh, nhưng cổ thánh vừa mới đột phá đã không phải đối thủ. Cái này, Trương Huyền chấn động. Viên đào có cổ thánh thể, đã đủ để cho người ta kinh ngạc, Khổng Sư vậy mà ba lần xung kích cổ thánh không đột phá. Tu luyện giả, người người đều muốn bước ra cảnh giới này, thay đổi cấp độ sinh mệnh, trở nên rong ruổi thiên hạ, mà hắn lại có thể cố nén loại cám dỗ này chỉ tâm cảnh liền không tầm thường. Khó trách có thể dẫn dắt nhân tộc đi đến hiện tại, phần năng lực này, quả thực để hắn mặc cảm. Không đúng, những bí ẩn này, người biết cũng không nhiều, viên đào làm sao? Sẽ làm như vậy. Trương Huyền cảm khái một tiếng, đột nhiên sửng sốt. Loại phương pháp xung kích cổ thánh này, ngay cả Dương Sư, Hưng Kiếm Thánh cũng không rõ ràng, Lạc Nhược Hy bởi vì thân thế đặc thù, biết những sự tình này không gì đáng trách, nhưng viên đào từ Thiên Huyền Vương quốc tới, làm sao lại rõ ràng, cố nén cắm dỗ, mà lựa chọn dừng chân không tiến. Hắn nuốt lấy Khổng Sư Lạc Ấn, lý giải tu luyện thậm chí vượt qua 72 thánh, biết những sự tình này rất bình thường. Lạc Nhược Hy giải thích một câu. Đáng tiếc, sau khi luyện hóa cái Lạc Ấn này, rất dễ dàng bị Khổng Sư ảnh hưởng, đối với ngươi trưởng thành bất lợi, nếu không, khẳng định cho ngươi nuốt. Trưởng thành bất lợi. Trương Huyền cười khổ. Nếu như còn có thể đột phá, hơn nữa lợi hại như vậy, còn quản cái gì trưởng thành hay không trưởng thành. Ngươi là thiên nhận danh sư, khẳng định phải đi con đường không giống Khổng Sư, đi con đường của người khác, nhiều nhất trở thành 72 thánh, vĩnh viễn không có khả năng vượt qua. Thấy hắn như vậy, Lạc Nhược Hy nói. Ừm. Trương Huyền gật đầu. Muốn vượt qua tiền nhân, đầu tiên phải phủ định tiền nhân. Một mực nghe theo, sẽ chỉ làm bản thân dẫm chân tại chỗ. Giống như 72 thánh, mỗi một cái đều kinh tài tuyệt diễm, thành tựu cũng bất khả hạn lượng, nhưng bởi vì hoàn mỹ tiếp nhận Khổng Sư truyền thừa, cuối cùng không có vượt qua. Nhưng nếu như không chấp nhận truyền thừa của hắn, cũng có khả năng ngay cả cổ thánh cũng không đạt tới, cả đời chỉ có thể long đong vô vị. Lựa chọn ra sao, chỉ ở nhất nghiệm. Chương 3341, chủ điện xuất hiện, 2. Xoạt xoạt. Giang giác. Giang giác. Trong lòng đang cảm xúc, đột nhiên nhìn thấy hạnh đàn trước mắt bắn ra một đạo hào quang, thẳng tắp phóng lên thiên không. Ngay sau đó, lại có 5 đạo bắn lên không, 6 đạo ánh sáng hội tụ, bầu trời màu xanh đậm giống như không chịu nổi lực lượng, một khe hở đen kịt, chậm chạp xuất hiện. Đằng sau khe hở, một cung điện càng thêm to lớn chậm rãi hiện lên. Là chủ điện của Khổng Miếu, chủ điện xuất hiện. Nhậm Thanh Viễn la lên, thanh âm tràn đầy kích động. Khổng Miếu cho đến trước mắt, chỉ xuất hiện 6 phân điện, chủ điện chưa hề xuất hiện qua. Giờ phút này 6 nơi toàn bộ kích hoạt, hội tụ ra lực lượng phá vỡ phong ấn cuối cùng, chủ điện xuất hiện. Trong truyền thuyết Xuân Thu Đại Điện có thể ảnh hưởng tình thế của đại lục, chính là ở đây. Đi qua, nhìn chủ điện hiện lên ở trên không, lại liếc mắt nhìn viên đảo cùng Trương Huyền cách đó không xa. Mặc dù nhan tiết không cam lòng, nhưng cũng biết không có cách nào thay đổi, nói một tiếng, thẳng tắp xông tới vết nước không gian. Rất nhiều dị linh tộc cũng theo sát tới. Các ngươi đi trước đi. Biết chủ điện chỉ là xuất hiện, còn không có mở ra, Trương Huyền cũng không lo lắng, thấy đám người nhậm sư dục già dục dịch, cười cười, bàn giao một câu, tiếp tục nhìn viên đảo cách đó không xa. Học sinh này của mình, bây giờ lực lượng đã triệt để củng cố, thiên kiếp cũng bắt đầu lui tán. Lão sư, mở mắt ra, cảm nhận được lực lượng trên người, viên đào tràn đầy kích động, đi về phía trước mấy bước, trực tiếp quỳ mọp xuống đất. Bị phong bế lục thức, sau khi lạc ấn vào người cũng đã phá vỡ, biết có thể có lực lượng bây giờ, toàn bộ nhờ lão sư trợ giúp. Ừm. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Không thể không nói, cơ duyên này quá lớn, nuốt Khổng Sư lưu lại lạc ấn, tu vi đột phá, giờ phút này hắn không chỉ vượt qua Triệu Nhã, Ngụy Như Yên. Thậm chí ngay cả mình cũng tạm thời không theo kịp. Mặc dù ngươi có cổ thánh thân, nhưng tấn cấp quá nhanh, tâm cảnh có chút phù phiếm. Hiện tại ta truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp tăng cường tâm cảnh. Phối hợp bồ đề quả này, sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy ra một cái bồ đề quả đưa tới. Tuy dung hợp là cấn giảng bài của Khổng Sư, nhưng tâm cảnh còn cần bản thân tăng lên, một bước một dấu chân mới được. Vâng. Nhận lấy trái cây. Viên đào nuốt vào, quả nhiên cảm thấy tâm cảnh nhanh chóng tăng vọt. Đổi lại đám người Triệu Nhã, nuốt bù đề quả, khả năng còn cần sớm chuẩn bị, điều chỉnh trạng thái. Hiện tại hắn đã có cổ thánh thể, căn bản không cần những thứ này. Hô hô hô. Giao phó xong viên đảo, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, đám người Triệu Nhã, Ngụy Như Yên, Lạc Thất Thất đồng thời xuất hiện ở trước mắt. Chủ điện mở ra, các ngươi nguyện ý cùng ta đi tìm kiếm cơ duyên, hay tiếp tục tu luyện. Khổng Miếu chủ điện, vài vạn năm mới mở ra lần này, đối với bất kỳ người nào mà nói đều có cơ duyên cực lớn, ngàn vạn lần không thể bởi vì tu luyện mà bỏ qua. Ta muốn đi qua nhìn một chút. Triệu Nhã gật đầu. Ta cũng vậy. Hai người khác cũng đồng thời lên tiếng, nhìn về phía cung điện trên không, ánh mắt hừng hực. Thấy Trương Huyền từ không gian gấp thả ra Lạc Thất Thất, Lạc Nhược Hy liếc qua, nhưng không nói chuyện. Chương 3342, Nhan Thanh Cổ Thánh, 1. Nhìn nữ hài mặt không hề cảm xúc, Trương Huyền lông mày nhảy dựng, đi tới trước mặt. Vừa rồi ở tẩm điện gặp phải, sau đó liền mang nàng và Ngụy Như Yên ra ngoài. Đi thôi. Thân thể mềm mại của Lạc Nhược Hy vượt qua, đi đầu phóng về phía chủ điện. Cái này. Trương Huyền gãi đầu một cái, vội vàng đi theo. Chủ điện càng thêm hùng vĩ, phía trước là quảng trường to lớn, giờ phút này đã chất đầy người. Trước đó ở rất nhiều thế giới vây khốn vô số cường giả, một bộ phận đều chạy tới, lít nha lít nhít chừng mấy ngàn. Coi như không cách nào đi vào chủ điện, có thể tận mắt nhìn thấy Xuân Thu Đại Điện thần kỳ, cũng tuyệt đối là chuyến đi này không tệ. Chủ nhân, ta đã khôi phục ký ức, 6 đại phân điện toàn bộ mở ra, mới có thể kích hoạt phong ấn trên chủ điện. Thanh âm của tiểu phù phù vang lên. Ta có thể mang chủ nhân đi vào, có điều hiện tại còn không có mở ra. Ừm. Thấy giờ phút này ra hỏa kia mới khôi phục ký ức, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, mấy bước đi tới trước mặt Lạc Nhược Hy, thấy nữ hải vẫn lạnh như băng, nhịn không được nói. Cái này, ta thật chỉ là ngẫu nhiên gặp. Lạc Nhược Hy vừa định nói chuyện, liền nghe một thanh âm hưng phấn vang lên. Trương Sư, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Ngay sau đó, một thân ảnh vội vã chạy tới, vẻ mặt hưng phấn. Phi Nhi, ngươi cũng tới. Con mắt Lạc Thất Thất sáng lên. Không phải người khác, chính là bạn tốt của nàng, công chúa Huyền Vũ Đế Quốc, Ngọc Phi Nhi. Ta đã biết, có thể bái kỷ lão sư, là nhờ có ngươi. Nhìn thấy người bạn thân ngày xưa, Ngọc Phi Nhi tràn đầy cảm kích. Nàng chỉ là một công chúa nho nhỏ của Huyền Vũ Đế Quốc, có thể được tổng bộ danh sư đường trưởng lão Kỷ Nhược Trần ưu ái. Thu làm thân truyền, đương nhiên là vị tiểu công chúa này đề nghị. Nếu không lại có thiên tư, cũng không có người biết ta. Không cần khách khí. Lạc Thất Thất cười cười. Hàn huyên đôi câu, thân thể mềm mại của Ngọc Phi Nhi đi tới trước mặt Trương Huyền, trong mắt mang theo vẻ phức tạp. Trương Sư, đã lâu không gặp. Nàng đối với vị trước mắt này cũng có tình cảm đặc thù, nhưng Lạc Thất Thất gặp phải, đã nghe được, rõ ràng cùng đối phương không có bất kỳ khả năng. Mặc dù trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn mỉm cười. Đã lâu không gặp. Trương Huyền gãi đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Lạc Nhược Hy. Ngươi nhìn. Thật sự là ngẫu nhiên gặp. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, muốn giải thích cũng không biết nói như thế nào. Lạc Nhược Hy mỉm cười, cũng không nói chuyện, tiếp tục nhìn phía trước. Trên quảng trường bên ngoài chủ điện, giờ phút này đã chia làm 4 phe cánh. Danh sư đường cùng rất nhiều gia tộc chung một chỗ, chư tử bách gia. Dĩ linh tộc cùng rất nhiều thánh thú. 4 phe đều có không ít người, tích tụ chung một chỗ, riêng phần mình đề phòng. Trương Huyền nhìn 4 phía, cẩn thận cảm thụ, quả nhiên cảm giác được vô số khí tức cường đại ẩn giấu ở xung quanh. 4 thế lực lớn có thể yên tĩnh ở chung, nhất định là bọn họ lẫn nhau trấn nhiếp. Sư Minh, đang muốn nhìn một chút có thể tìm cơ hội chạm vài cổ thánh lấy chút máu tươi hay không, liền nghe tiếng la vang lên, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Dương Sư mỉm cười bay tới. Ngươi! Đột phá đến cổ thánh. Trương Huyền sửng sốt một chút, ánh mắt sáng lên. Trong cơ thể Dương Sư khí tức mơ hồ, nhìn không ra sâu cạn, chợt nhìn chỉ cao hơn mình một tia, nhưng nhìn kỹ, lại giống như biển lớn mênh mông, không biết bị ngạn ở nơi nào. Không cần nghĩ cũng biết, vị sư đệ này, hẳn là đạt được một loại kỳ ngộ nào đó, trước nhất đột phá đến cổ thánh. Chương 3343, Nhan Thanh Cổ Thánh. 2. Vận khí không tệ, may mắn mà thôi. Dương Sư mỉm cười. Khổng Miếu mở ra, hắn tự nhiên cũng tới, cơ duyên tốt, một lần đột phá ràng buộc thiết tha mơ ước, đạt đến loại cảnh giới này. Tu luyện không có may mắn. Trương Huyền gật đầu. Dương Sư đã sớm đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn, một mực chu du thiên hạ, mục đích đúng là vì tìm kiếm cổ thánh lực, tìm kiếm cơ duyên. Giờ phút này khổng miếu mở ra, cơ duyên tới, có thể đột phá là đương nhiên. Chư vị, lúc này, một âm thanh vang lên. Đám người đồng loạt nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy hư không trước mặt chủ điện, một bóng người già cỗi bất ngờ xuất hiện. Là cổ thánh của chư tử Bách Gia. Quần áo của đối phương, cùng chư tử Bách Gia giống nhau như lúc, không cần nghĩ cũng biết, là siêu cấp cường giả của đối phương. Chủ điện đã mở ra, mọi người cũng không cần thiết che giấu, đều đi ra đi. Thanh âm vang vọng bốn phía. Không sai, không cần thiết che giấu. Tất cả mọi người vì chủ điện mà đến, nếu đã xuất hiện, cất giấu cũng không có ý nghĩa gì. Ra đi. Ầm ầm. Kèm theo từng thanh âm vang lên, ngay sau đó trên không bất ngờ xuất hiện mấy chục bóng người. Trên không mỗi đội ngũ, đều có 6-7 cái. Nhiều như vậy. Trương Huyền nhíu mày. Vốn cho rằng lần này có thể có 7-8 cổ thánh tới là tốt lắm rồi, không nghĩ tới hơn 20 người. Gia hỏa trước đó bị hắn thương tổn, bất ngờ đứng sừng sững trong đó. Mục đích cổ thánh tới đây, chính là vì Xuân Thu Đại Điện, trước đó phân điện mở ra, có thể trốn ở bốn phía, bảo vệ tộc nhân, không để bọn hắn bị thương tổn. Mà giờ khắc này, chủ điện mở ra, tương đương với đến điểm cuối cùng, tiếp tục che giấu đã không còn ý nghĩa. Trải qua 6 đại phân điện, chư vị chắc hẳn đã suy tính không sai biệt lắm, biết tuy chủ điện xuất hiện, nhưng cách chân chính mở ra, còn cần một thủ tục cực kỳ trọng yếu. Cổ thánh của chư tử Bách Gia nói, là cần thủ tục sau cùng, nhan thanh cổ thánh, ở nơi này, thực lực của ngươi mạnh nhất, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Một vị cổ thánh dị linh tộc nói, nhan thanh cổ thánh, chẳng lẽ cũng là hậu nhân của Tử Huyên cổ thánh. Trương Huyền nhíu mày, Tử Huyên cổ thánh, đứng đầu 72 thánh, đại đệ tử thân truyền của Khổng Sư, Nhan Tiết chính là con cháu đời sau, vị này gọi Nhan Thanh, làm không cẩn thận là tiền bối của Nhan Tiết ta. Sư đệ, ngươi có biết vị Nhan Thanh cổ thánh này không? Trương Huyền lặng lẽ truyền âm. Không nhận ra. Danh sư đường chúng ta, cùng chư tử Bách Gia mặc dù cùng thuộc Khổng Sư truyền thừa, nhưng từ trước tới nay rất ít lui tới. Trên không dương sư truyền âm tới. Ngươi không nhận ra. Dị linh tộc lại hô lên. Trương Huyền nhíu mày. Danh sư đường, dương sư địa vị cao nhất cũng không nhận ra vị nhan thanh cổ thánh này, dị linh tộc lại trực tiếp xưng hô, hơn nữa biết thực lực của hắn mạnh nhất. Nói không kỳ quái, đó là giả. Còn có thể làm sao, đã đến nơi này, đương nhiên là người gặp có phần. Thánh thú nhất tộc chúng ta, hiện tại cái gì cũng không có đạt được, các ngươi ai muốn ném xuống chúng ta mặc kệ, vậy thì cá chết lưới rách. Một thánh thú to lớn hừ lạnh. Đầu thánh thú này, cũng đã đạt đến cổ thánh, không gian bốn phía tựa như ngưng kết. Bạch tôn giả trước đừng có gấp, ta để mọi người đi ra, không phải là xác định chuyện này sao? Đi vào chủ điện như thế nào, danh ngạch phân chia như thế nào, chúng ta có thể thương nghị, còn sau khi tiến vào, ai có thể đạt được cơ duyên lại là cái gì, thì mỗi người dựa vào tạo hóa. Nhan thanh cổ thánh cười cười. Chương 3344 Bạch tôn giả, một. Tốt, ta nghe ngươi. Bất quá thánh thú chúng ta, ít nhất phải 2 danh lạch, không thỏa mãn được, cùng lắm thì huyên náo mọi người ai cũng không được mà thôi. Thánh thú tên là Bạch tôn giả cười lạnh. Thánh thú này, bản thể là một bạch hồ, huyền phụ trên không, dài chừng hơn 10 thước, tuy không có thi triển lực lượng, lại cho người ta một loại cảm giác chấn nhiếp hư không. Thật muốn nổi giận chiến đấu, trên quảng trường hơn phân nửa người sẽ không chịu nổi. Vừa mở miệng liền muốn 2 danh ngạch, ngươi là muốn đoạn. Trên không danh sư đường, một trung niên cười lạnh. Cướp lại như thế nào? Sát khí của bạch tôn giả thẳng tắp lao qua, kích thích linh hồn của con người. Xem ra nó vô cùng am hiểu công kích linh hồn. Muốn cướp rất đơn giản, liền nhìn kiếm trong tay ta có đáp ứng hay không. Ta nhớ không lầm, 2 vạn năm trước, Trương gia Trương Vũ tiên tổ từng một người một kiếm, trấn áp 9 vị cổ thánh các ngươi, không dám động đậy nha. Trung niên nhân cười lạnh. Ta hôm nay, cũng muốn thử một chút, có thể làm được điểm ấy hay không? Trương gia. Vị này chính là vị tổ tiên kia của Trương gia. Nghe được hắn nói, Trương Huyền chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tràn đầy kích động. Trước đó cùng vị tiên tổ này, từng có gặp mặt một lần, biết hắn cực kỳ khí phách, không nghĩ tới đối mặt cổ thánh mạnh nhất trong thánh thú, cũng không ở vào hạ phong chút nào. Ở bên ngoài đại thanh điện, chỉ nghe được thanh âm. Chưa thấy qua bản thân, giờ phút này nhìn kỹ lại, mặc áo xanh, lông mi như kiếm, một thanh trường kiếm treo ở bên hông, cái khác không có vật gì nữa, bộ dáng có chút bình thường, nhưng lại mạnh mẽ để cho người ta không thể coi thường. Hắn chính là vị cổ thánh cuối cùng của Trương gia, Trương Hoàng Thiên. Tính cách phóng khoáng, thiên tư vô song, tâm tình hiểm nghĩa, ghét ác như cừu, chỉ cần có người không phù hợp đạo nghĩa, liền giận dữ phản kích. Lúc trước giữa thiên địa, cổ thánh lực biến mất, hắn hết sức trẻ tuổi, vốn có rất nhiều tuổi tác tiêu hao, lại việc nghĩa chẳng từ lựa chọn ngủ say. Thanh âm Dương Sư vang lên. Trương Huyền gật đầu. Nghe nói thời điểm vị tiên tổ này đột phá cổ thánh, mới hơn 500 tuổi, từng tuổi này, đổi lại những người khác, vừa mới thành gia lập nghiệp, hưởng thụ nhân sinh tốt đẹp, mà hắn lại không chậm trễ chút nào lựa chọn ngủ say, cùng người thân từng cái từ biệt. Phần trả giá này, đáng giá được hậu nhân ngưỡng mộ. Ngươi, không nghĩ tới tên này một chút tình cảm và thể diện cũng không cho, Bạch Tôn giả nói. Vô song kiếm của ngươi quả thực rất lợi hại, nhưng muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ cần không giết được ta, hậu bối Trương gia các ngươi, hẳn là rất dễ dàng tìm được, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể bảo vệ mấy cái. Có thể à, nếu như ta nhớ không lầm, Bạch Hồ tộc của ngươi cũng không ít, đồ tử đồ tôn càng một mảng lớn, dám đụng đến một người Trương gia ta. Ta giết ngươi 10 con, giết tộc ta 10 người, ta diệt toàn tộc ngươi. Trương Hoàng Thiên sống lưng thẳng tắp, thanh âm lãnh đạo. Không tin. Ngươi thử một chút. Ngươi dám. Bạch Tôn giả cắn chặt hàm răng gào thét. Có dám hay không, có thể thử. Từ khi Trương Hoàng Thiên ta xuất đạo đến nay, còn chưa có thời điểm không dám, không tin hỏi bọn họ một chút. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Hoàng Thiên chỉ mấy vị cổ thánh của dị linh tộc. Hừ. Cổ thánh dị linh tộc hừ lạnh một tiếng, trên mặt không vui. Đây chính là dục lão quỷ. Nghe thanh âm, Trương Huyền nhận ra được. Tên này vừa rồi tân bốc nhan thanh cổ thánh, liền cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc. Giờ phút này cùng Trương Hoàng Thiên đối thoại, mới nhớ tới, chính là dục lão quỷ đánh lén hắn, lưu lại máu tươi. Ngươi thật sự cái gì cũng dám. Đúng, Bạch Tôn giả, ta làm sao nghe nói, một nhóm lớn hậu bối của ngươi ở bên ngoài hạnh đàn bị hậu nhân Trương gia thuần phục. Hư xong, dục lao quỷ cười lạnh nhìn lại. Chương 3345, Bạch Tôn giả, 2. Thuần phục. Ngươi nói cái gì? Bạch Tôn giả sững sờ, tiếng giống giận dữ vang lên. Hiển nhiên, chuyện này hắn không hiểu rõ tình hình. Không tin ngươi xem một chút, những hậu bối phái đi hạnh đàn kia, còn ở đây không? Có khả năng liên hệ hay không? Khoe miệng dục lao quỷ nâng lên. Lần trước bị tiểu tử nhân tộc kia thiết kế, làm hại chịu một kiếm, đã sớm khó chịu, lúc này có cơ hội khiêu khích, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bạch Tôn giả trừng mắt, quay đầu dặn dò một vị cổ thánh sau lưng, một lát sau, thánh thú này ở bên thai nó nói thứ gì, vẻ mặt lập tức trầm xuống, thẳng tắp nhìn tới Trương Huyền. Ánh mắt như bếp lò, thiêu hủy bát hoang. Nam cũng trúng đạn. Trương Huyền bất đắc dĩ. Hắn chỉ là tiểu nhân vật kim thân cảnh. Cổ thánh các ngươi giao chiến, kéo ta làm gì? Ngươi thuần phục đồ tử đồ tôn của hắn. Thấy ánh mắt hắn mang theo hung ác nhìn thẳng Trương Huyền, nhớ tới kinh nghiệm ở bên ngoài Đại Thành Điện, Trương Hoàng Thiên cũng nhịn không được nữa nhìn lại. Thánh thú bên ngoài Đại Thành Điện, thực lực đều không mạnh, cũng không phải hậu bối của Bạch Tôn giả, nhưng đi hạnh đàn lại khác. Tầm quan trọng của hạnh đàn, không cần nói cũng biết, có thể được phái đi, đều là tồn tại cao nhất của một phương thế lực, chẳng lẽ hậu bối của mình ngay cả loại thiên tài kiêu ngạo này cũng có thể thuần phục. Đó là đồ tử đồ tôn của hắn. Ta không biết. Vừa rồi đi hành đàn, nhìn thấy một đám thánh thú bị cây hành đánh, ngay lúc sắp giết chết, ta động lòng chắc gần cứu chúng nó. Vì cảm kích dân cứu mạng, tất cả đều thần phục. Nơi này hình như không có Bạch Hồ A. Trương Huyền nói. Thần phục là bởi vì hắn sử dụng phương pháp đánh thuần thú, đương nhiên lúc này hiển nhiên không tiện nói như vậy. Lòng chắc gần. Ân cứu mạng. Trương Hoàng Thiên nhịn không được nữa cười to. Ha ha, làm xinh đẹp. Đối phương nói có phải thật hay không, hắn thân là cổ thánh, tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra, để hắn cười là, vị Bạch Tôn giả này, mới vừa rồi ngạo mạn như vậy, sau một khắc, đồ tử đồ tôn liền bị hậu nhân mình thuần phục. Đánh mặt quả thực quá nhanh. Bạch Tôn giả, ngươi xem hậu bối ngươi đều thần phục hậu bối của ta, nếu không như vậy, cho ngươi một cơ hội, cũng thần phục ta. Trở thành thú sủng của ta, danh ngạch nha. Đến lúc đó cho ngươi hai cái, ta không có ý kiến. Trương Hoàng Thiên nín cười nhìn qua. Ngươi tự tìm cái chết. Nghe được trêu chọc, Bạch Tôn giả nhịn không được nữa, gào lên một tiếng, thân hình cao lớn bỗng nhiên nhảy lên, lao về phía Trương Hoàng Thiên. Trên không xuất hiện trảo ấn đen kịt, không gian nứt thành bốn mảnh. Đồng dạng là cổ thánh, Bạch Tôn giả này rõ ràng cực mạnh. Tìm chết hay không, không phải ngươi nói tính, mà là ta. Trương Hoàng Thiên không ngần ngại chút nào, nhẹ nhàng cười một tiếng, trường kiếm trên lưng run lên, cũng không ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng run lên, mang theo vỏ kiếm đâm tới. Ô ô, kiếm khí gào thét, cùng móng vuốt đối đầu. Rầm rầm rầm. Không gian mất đi một khối lớn đen kịt, Bạch Tôn giả kìm lòng không được lui về sau một bước, đang muốn tiếp tục vọt tới trước, liền thấy thân thể Nhan Thanh vượt qua, đi tới ở giữa. Bàn tay vạch một cái, bình chướng xuất hiện, giống như hai tấm màn sân khấu, ngăn con đường đi tới của hai người. Tốt, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là đi vào chủ điện, mà không phải tranh đấu, thật muốn đánh, về sau có thể ra ngoài lại nói. Hiện tại đừng tổn thương hòa khí. Song trưởng dựng thẳng lên, Nhan Thanh thản nhiên nói. Chương 3346, trận tâm của ta có chút nhiều. Một, thử một chút, Trương Hoàng Thiên phát hiện bình chướng trước mắt cứng rắn như sắt. Biết thực lực vị Nhan Thanh này quả thực vượt xa bản thân, nên hừ một tiếng. Nhan Thanh cổ thánh đã mở miệng, tạm thời không tính toán với ngươi. Nói xong cổ tay rung lên, trường kiếm treo ở bên hông, lần nữa trở lại trên không danh sư đường, khí định thần nhàn, dường như không vì chuyện vừa rồi mà tức giận. Động như thỏ khôn, tĩnh như xử nữ, vị Hoàng Thiên tiên tổ này, nhất cử nhất động đều ẩn chứa thâm ý. Dường như cũng biết thực lực của mình không phải đối thủ của Trương Hoàng Thiên. Càng không phải đối thủ của Nhan Thanh cổ thánh, Bạch Tôn giả vung đôi một cái, mặt mũi lộ vẻ tức giận trở lại trong đám thánh thú, không dám nói nhiều. Chủ điện khổng miếu xuất hiện, còn không có đi vào, chúng ta liền liều một mất một còn, được không bù mất. Thấy bọn họ dừng tay, Nhan Thanh cổ thánh thu tay về, mỉm cười, lần nữa nhìn lại đám người. Trở lại chuyện chính, mọi người đã rõ ràng như thế nào mở ra chủ điện, như vậy danh ngạch tiến vào, phân chia như thế nào. Nhất định phải trước thời hạn làm ra. Nhan Thanh cổ thánh nói như vậy, khẳng định trong lòng có so đo, có ý nghĩ gì, nói thẳng ra là được, nếu như phù hợp, mọi người tự nhiên sẽ đồng ý. Thấy hắn lần nữa nói sự tình phân phối, Trương Hoàng Thiên nhíu mày nói. Không sai, ta quả thực có chút ý nghĩ. Nhan Thanh cổ thánh cười cười. Thông qua 6 phân điện, chúng ta hẳn đều biết, coi như chủ điện mở ra, cũng có khổng sư lưu lại cấm chế, không có truyền thế thiên phủ. Căn bản không có cách nào tiến vào bên trong. Mọi người đồng thời gật đầu. 6 phân điện khổng miếu, tất cả đều ra tay thăm dò qua, không có truyền thế thiên phủ, hoặc thể chất đặc thù đối ứng, thì không có khả năng tiến vào bên trong, đặc biệt là bọn họ, một khi ra tay, gặp phản phệ càng thêm lợi hại. Mặc dù cổ thánh rất mạnh, nhưng so sánh với khổng sư lưu lại di tích, còn kém không biết bao xa, căn bản không ở cùng một cấp độ. Vì lẽ đó, đối phương nói không sai. Coi như chủ điện mở ra, không có thiên phủ, thì không có khả năng tiến vào. 6 đại phân điện, đối ứng 6 đại tử phù, chủ điện đối ứng mẫu phù 1 tử phù phân điện, có thể mang 10 danh ngạch tiến vào bên trong, mà chủ điện, mẫu phù có thể dẫn dắt 15 người đi vào. Nhan Thanh cổ thánh nói, việc này sau khi đi vào khổng miếu, đã hoàn toàn biết, không tính là bí mật gì. Bây giờ mẫu phù ở nơi nào cũng không biết, nếu như không ở trong tay chúng ta. Chẳng phải chỉ có thể trơ mắt nhìn, không tiến vào được. Bạch Tôn giả hừ lạnh. Lúc này tử phù ở trong tay ai, cơ bản đều biết, nhưng mẫu phù đến bây giờ còn chưa xuất hiện qua. Còn Trương Huyền có thể đi vào mấy cung điện, những người khác vẫn luôn cho rằng, hắn nắm giữ học sinh thể chất đặc thù, là mượn huyết dịch mới thành công. Hơn nữa người người đều cho rằng mẫu phù chỉ có thể tiến vào chủ điện, cũng không rõ ràng ngay cả phân điện cũng có thể đi vào. Ta dám nói như vậy. Đương nhiên là bởi vì biết mẫu phù ở đâu. Nhan Thanh cổ thánh nhẹ nhàng cười một tiếng, lông mày nâng lên, trên người mang theo ngạo khí. Thực không dám dâu dếm, truyền thế mẫu phù ngay ở trong tay của ta. Nói xong ngón tay điểm một cái, một tấm bùa chú xuất hiện ở trên không trung, nhẹ nhàng lay động, tản mát ra khí tức cùng uy áp nồng đậm. Đây là truyền thế mẫu phù. Khí tức thật mạnh. So với tử phù mạnh mẽ quá nhiều. Nắm giữ cái này. Liền có thể đi vào chủ điện. Quảng trường xôn xao, tất cả mọi người nhìn về phía phù lục trên không, tràn đầy hừng hực. Nắm giữ phù lục này, chẳng khác nào nắm giữ chìa khóa đi vào chủ điện khổng miếu, khoảng cách Xuân Thu Đại Điện chỉ kém một bước. Đây là... Mọi người khiếp sợ, chỉ có Trương Huyền nhíu mày, dở khóc dở cười. Trong tay Nhan Thanh cổ thánh cầm truyền thế mẫu phủ, chính là lúc trước Nhan Tiết ở Bạch Khê Sơn cướp đi. Nói cách khác, là giả. Chương 3347, trận tâm của ta có chút nhiều. 2. Mạnh như cổ thánh, thế mà cũng không nhìn ra là giả. Trương Huyền tràn đầy nghi ngờ. Cái tên này so với Trương Hoàng Thiên Tiên Tổ còn cường đại hơn, phù lục thật giả cũng nhận không ra, gây ra trò cười lớn như vậy. Truyền thế mẫu phủ, là khổng sư luyện chế, lúc trước 72 thánh cũng chưa chắc gặp qua, ta lần đầu tiên kem chút nhìn lầm, hắn lại như thế nào có thể phân biệt ra được thật giả. Nhìn ra hắn lo nghĩ, Lạc Nhược Hy truyền âm tới. Hiện nay biết thứ này là giả, chỉ có bản thân, Lạc Nhược Hy cùng nộp thần. Đám người Nhan Tiết cũng không rõ ràng, còn tưởng rằng cướp được thật. Lúc trước thấy thứ này bị cướp đi, Lạc Nhược Hy cũng không nhận ra, tràn đầy lo lắng, chỉ có Trương Huyền suy đoán ra tượng đá đồng tử có vấn đề, mới phát giác nó là mẫu phù chân chính. Cũng phải. Khoe miệng Trương Huyền nâng lên. Lần này thú vị, không biết là giả, còn ở nơi này nói điều kiện phân phối, ta ngược lại muốn xem, có thể phân phối ra cái gì. Nếu như thật, đối phương phân phối ngược lại cũng thôi, hiện tại cầm giả, ở đây đắc ý, thật muốn nhìn một chút, một lát nữa kết cuộc như thế nào. Hơn nữa, để hắn tò mò là, tên này rõ ràng lấy được truyền thế mẫu phủ, vì sao còn muốn phân phối danh ngạch cho những người khác. Không phải tự tìm phiền toái ư. Truyền thế mẫu phủ, là chìa khóa đi vào chủ điện, chư tử bách gia chúng ta lấy trước đi 1/3 danh ngạch, tin tưởng không có người sẽ cự tuyệt ta. Thu hồi phù lục. Nhan Thanh cổ thánh nhìn về phía mọi người. Ta không có ý kiến. Dục lao quỷ gật đầu. Chúng ta cũng không có ý kiến. Những người khác chần chờ một chút, sau đó biểu thị đồng ý. Không có mẫu phủ, coi như mở ra đại điện, cũng chỉ có thể nhìn. Đối phương chỉ lấy 1/3 danh lạch, cũng chính là 5 cái, xem như cực kỳ công bằng. Thấy mọi người đồng ý, Nhan Thanh thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. Ta lấy đi 5 cái, còn thừa lại 10 cái. Thế lực bốn phía vì phòng ngừa mâu thuẫn, một thế lực đạt được một cái, xem như công bằng a. Ta không có ý kiến. Bạch Tôn giả nói. Nó không có cái gì, đạt được một danh ngạch là một danh ngạch. Danh sư đường vô số cường giả liếc mắt nhìn nhau, chần chờ phút chốc, cuối cùng cũng gật đầu, trước lấy một cái lại nói. Các ngươi lấy đi 5 cái, hiện tại một thế lực phân một cái, còn thừa lại 6 danh ngạch, phân chia như thế nào? Dục Lao Quỷ nói. Rất đơn giản. Dường như biết hắn sẽ hỏi thăm như vậy, Nhan Thanh cổ thánh cười cười. Muốn đi vào chủ điện, đầu tiên phải mở ra, mà muốn mở ra, nhất định phải sử dụng trận tâm của 6 đại thế giới. 6 cái trận tâm, mỗi một cái đều đối ứng một danh lệch. Trận tâm ở trên tay người nào, người đó liền đạt được một cái. Phân phối như vậy, chắc hẳn không có người nói cái gì à. Cái này, quả thực rất công bằng. Muốn đi vào, nhất định phải mở ra. Mà mở ra công lao cũng không nhỏ, người nắm giữ trận tâm quả thực có tư cách cầm tới danh lạch. Rất nhiều cổ thánh lần nữa gật đầu. Thảo luận việc này, đại thánh đã không có quyền phát biểu gì. Một cái trận tâm, cầm một danh lạch. Trương Huyền sững sờ, gãi đầu một cái. Dường như trận tâm của ta có chút nhiều a. Chương 3348, trận tâm, 1. Trước đó một mực kỳ lạ, vị Nhan Thanh cổ thánh này rõ ràng thực lực mạnh nhất. Lại có truyền thế mẫu phủ, vì sao còn muốn phân phối danh ngạch ra, cho thế lực khác cơ hội đạt được Xuân Thu Đại Điện. Nghe xong giờ mới hiểu được. Mặc dù có mẫu phủ, không nghĩ biện pháp mở ra chủ điện, đồng dạng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mà mấu chốt mở ra chủ điện, chính là trận tâm của 6 đại thế giới. Thứ này, hình như hắn một người liền nắm 4 cái. Xem ra tiểu phù cũng không phải vô dụng. Đồng thời Trương Huyền giật mình. Trước đó, nghe đám người cha mẹ nói, bởi vì mang theo truyền thế thiên phù, bị trực tiếp truyền tống đến lân cận phân điện, liền rất kỳ quái, tiểu phù trong tay, có phải không có tác dụng hay không, làm sao trước tiến vào rừng rậm, giờ phút này mới hiểu được. Trình tự không có bất kỳ sai lầm gì. Trước tiến vào những thế giới này, mới có thể tìm được trận tâm, đến lúc đó, chủ điện xuất hiện, mới có thể nghĩ biện pháp kích hoạt, tiến vào trong đó. Nếu không, coi như cầm trong tay mẫu phù, cũng chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, không có bất kỳ biện pháp nào. Giống như trình tự mở khóa, thiếu hụt bất kỳ một bước nào cũng không được. 6 đại thế giới, thực lực cổ thánh quá mạnh, cũng không cách nào đi vào, thế giới có thể quán thông, nói rõ trận tâm đều bị lấy đi, nhất định ở trong tay chư vị, chỉ cần lấy ra, liền có thể vì thế lực của mình, đổi lấy một danh lạch. Giải thích xong, Nhan Thanh cổ thánh túi đầu nhìn lại. Bị giới hạn thực lực, bọn họ không đi vào các thế giới, cũng không biết trận tâm bị ai lấy đi. Bất quá, thế giới quán thông, chủ điện xuất hiện. Nói rõ trận tâm đã thoát khỏi thế giới vốn có, khẳng định ngay ở trong tay mọi người ở đây. Nguyên nhân chính là không cách nào xác nhận, mới triệu tập người lại, công khai phân phối danh lạch. Nếu không, khẳng định đã sớm thầm kín giao dịch. Ta tới trước đi. Thấy không người có động tĩnh, Nhan Thanh cổ thánh cười một tiếng, ngón tay điểm một cái, một quyển sách xuất hiện, nhẹ nhàng bắn ra. Ô ô ô. Thư tịch lập tức bay về phía chủ điện trước mắt, vừa vặn khảm nạm ở trong một lỗ khảm, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Trương Huyền nhìn lại, quả nhiên thấy hai bên cửa, đều có ba lỗ khảm, hai bên cộng lại, đối ứng trận tâm của sáu đại thế giới. Đây là trận tâm của Khuê Văn các đối ứng hải thư thế giới, bị chư tử bách gia chúng ta đạt được, vì lẽ đó, chư tử bách gia, lần nữa được một danh lệch. Nhan Thanh cổ thánh nói, nắm giữ mẫu phủ đạt được 5 cái, chia đều một cái, hiện tại lại lấy được một cái, 15 danh lệch, đã cầm tiếp cận một nửa. Nói cách khác, bất luận đằng sau phân chia như thế nào, bọn họ đều là người thắng lớn nhất, không cần tiếp tục lo lắng. Đạt được trận tâm, xin lấy ra đi, yên tâm, có cổ thánh của 4 đại thế lực ở đây, không có người sẽ đoạt danh lệch cùng tài sản thuộc về ngươi. Nếu như cảm thấy tu vi không đủ, không muốn danh lệch, có thể hối đoái vật tư, chỉ cần có thể làm được, chư tử bách ra ta việc nghĩa chẳng tử. Trận tâm của mình khảm nạm vào đại môn, Nhan Thanh cổ thánh tiếp tục nói. Cái này, trận tâm ở trong tay ai? Sớm biết liền nghĩ biện pháp tìm trận tâm, như vậy chí ít có thể vì mình tranh thủ một danh lệch. Ai có thể nghĩ tới những thứ này? Phía dưới nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, muốn biết trận tâm ở nơi nào, bị ai lấy đi. Thế nào, còn lo lắng? Chúng ta nhiều cổ thánh như vậy, có thể lấy tính mạng đảm bảo, trận tâm của ngươi, chỉ dùng để mở khổng miếu, một khi thành công, vật quy nguyên chủ, chắc chắn sẽ không tham ô. Thấy vẫn không có người động, Nhan Thanh cổ thánh tiếp tục nói. Nếu nắm giữ trận tâm khác, sớm đã kích hoạt chủ điện lên, căn bản sẽ không tiêu phí thời gian lâu như vậy. Ta biết trận tâm của thế giới rừng rậm cùng sa mạc ở trên tay người nào. Đột nhiên, trong dị linh tộc, một thanh âm âm trầm vang lên. Chính là Dục Lão Quỷ. Chương 3349, trận tâm, 2. Ở đâu? Nhan Thanh cổ thánh vội vàng nhìn tới. Tìm không thấy trận tâm, liền vĩnh viễn không cách nào mở ra chủ điện, cục diện trước mắt một mực khó giải. Ở trong tay người Trương gia thuần phục hậu bối của Bạch Tôn giả. Dục Lão Quỷ hừ lạnh một tiếng. Hán. Nhan Thanh cùng rất nhiều cổ thánh đồng thời tập trung đến trên người Trương Huyền. Cái này. Bị tất cả mọi người chú ý, Trương Huyền xấu hổ. Vị tiểu hữu này, trận tâm của thế giới rừng rậm cùng thế giới sa mạc, thật đều ở trong tay ngươi. Nhan Thanh cổ thánh nói. Hẳn là vậy, chỉ bất quá. Hai thứ này đều là vật sống, làm sao có thể khảm nạm lên cửa chính. Trương Huyền vào đầu. Thế giới rừng rậm, là năm đại vương giả. Thế giới sa mạc, là rễ cây. Hai loại đều là sống, làm sao khảm A? Là vật sống không sao, chỉ cần lấy ra, tới gần chủ điện, tự nhiên sẽ tiến vào bên trong. Nhan Thanh cổ thánh nói. Được rồi. Trương Huyền dừng lại một chút, cổ tay khẽ đảo, Nam Vương giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, hướng về phía trước đẩy một cái. Hô! Nam Đại Vương giả quả nhiên giống như nhận lấy cái gì thu hút, thân hình không ngừng thu nhỏ. Còn chưa tới trước chủ điện, liền biến thành một vòng tròn âm dương tương dung, răng rác một cái, khảm nạm ở trong lỗ khảm, đồng dạng tản mát ra ánh sáng. Cái này, không nghĩ tới, năm đại thánh thú vậy mà biến thành âm dương ngư, Trương Huyền nhịn không được sững sờ. Ngươi nắm giữ trận tâm của thế giới rừng rậm, vì bên danh sư đường kiếm một danh lạch, trận tâm thế giới sa mạc, nếu như cũng ở trong tay ngươi, vậy nhanh lấy ra đi. Thấy quả nhiên là trận tâm. Nhan Thanh cổ thánh thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. Trương Huyền gật đầu. Cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều ra một cái rễ cây, lần nữa run lên. Giống như rất nhiều thánh thú, cũng khảm vào trong lỗ khảm, liên tục ba cái trận tâm bị để vào, bốn phía quang mang đại thịnh, chủ điện khổng miếu trước mắt, tựa như lúc nào cũng sẽ mở ra. Quá tốt rồi. Nắm đấm siết chặt, Nhan Thanh cổ thánh tràn đầy kích động lần nữa nhìn quanh. Còn lại còn có thế giới khí độc. thế giới thạch lâm cùng thế giới băng tuyết, còn xin bằng hữu đạt được cầm tới, mở ra chủ điện. Thanh âm vang vọng bốn phía, sau một lúc lâu, vẫn không người có động tĩnh, hình như trận tâm của ba thế giới này hư không tiêu thất vậy. Chẳng lẽ người đạt được ba trận tâm này, không đi tới nơi đây? Lại hoặc là, ba trận tâm không có bị người đạt được. Điều đó không có khả năng, không chiếm được trận tâm, sáu đại thế giới không có khả năng liên thông. Thấy không có người đi ra, tất cả cổ thánh lần nữa nhíu mày. Bằng hữu đạt được trận tâm, không cần lo lắng, nhan thanh ta lấy danh dự của chư tử bách ra bảo đảm, chắc chắn sẽ không có người ra tay với các ngươi, nếu không, chính là đối nghịch chư tử bách ra, ta là cái thứ nhất sẽ không tha thứ. Thấy vẫn không có người đi ra, nhan thanh cổ thánh cho rằng người đạt được trận tâm sợ gặp phải trả thù, liền nói. Hô đôi câu vẫn không có người, đang cảm giác kỳ lạ, chỉ thấy Trương Huyền đi tới trước chủ điện, đột nhiên rụt rè giơ tay lên. Hình như trận tâm thế giới khí độc, thế giới băng tuyết, cũng đều ở chỗ ta. Đều ở chỗ ngươi. Ngươi một người đạt được bốn trận tâm. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Chương 3350, vào chủ điện, một. Ở đây không ít người, đều từng tiến vào sáu đại thế giới, không có phương hướng, thần thức cũng lan ra không xa, tìm không thấy chỗ xác thực, có thể được một trận tâm, liền xem như may mắn, vị trước mắt này, vậy mà đạt được bốn cái. Có cần khoa trương như vậy hay không? Trên không, Trương Hoàng Thiên cùng Dương Sư cũng đồng thời há to miệng, kém chút rơi xuống. Loại tình huống này, là bọn họ đều không nghĩ tới. Đều ở trong tay ngươi. Da mặt nhan thanh cổ thánh run lên. Cường giả chư tử bách ra bọn họ, hao tốn vô số tâm huyết mới được một cái, tên này ngược lại tốt, một người lấy được bốn cái. Còn để cho người ta sống hay không? Bất quá như vậy cũng tốt, có thể nhanh mở ra chủ điện. Ừm. Trương Huyền gật đầu, lại không có dấu diếm, cổ tay rung lên, hàn băng tinh thạch cùng cá chép bay ra, nhẹ nhàng vượt qua, rơi vào trên vách tường đại môn, trong nháy mắt ánh sáng càng hơn. Ngươi một người vì danh sư đường, kiếm lấy bốn danh lạch. Thấy hắn quả nhiên có bốn trận tâm, nhan thanh cổ thánh cười khổ một tiếng, lần nữa nhìn quanh. Còn thưa lại trận tâm của thế giới thạch lâm, không biết ở trong tay ai. Đồng dạng không có người động đậy. Thế giới này, đâu đâu cũng có đá, ghi lại công pháp và võ kỹ, hẳn không có trận tâm A. Đúng vậy, thế giới này, ta ở bên trong đợi mấy cảnh ghi hựa, căn bản không có cái gọi là trận tâm. Trận tâm đến cùng là cái gì, mong báo cho. Một hồi xôn xao, mọi người nhìn về phía nhan thanh cổ thánh ở trên không. Trương Huyền cũng nghi ngờ. Mọi người nói đúng là hắn kỳ quái. Thế giới thạch lâm, hắn đi vào qua, chỉ cần tìm được trình tự công pháp liền có thể đi vào phân điện, dựa theo tình huống bình thường, là không có trận tâm, lại làm sao lấy ra, khảm nạm đến lỗ khảm. Thế giới thạch lâm quả thực không có trận tâm, bất quá công pháp có thể đi vào thánh tích điện, hơn nữa lấy thánh tích thạch đi, chính là trận tâm. Tựa hồ đối với thánh tích điện biết cực kỳ kỹ càng, nhan thanh cổ thánh nói. Công pháp chính là trận tâm. Trương Huyền ngẩn ngơ. Trước đó còn nghĩ, hắn đạt được trận tâm của bốn đại thế giới, có chút xấu hổ, hiện tại mới phát hiện. Không phải bốn cái, là năm cái. Thật sự là ngượng ngùng a. Không sai. Chỉ cần tu luyện công pháp, khắc ở trong lỗ khảm cuối cùng, chủ điện liền có thể thuận lợi mở ra bằng hữu đi vào thế giới thạch lâm, trận tâm đến cùng ở trong tay ai, còn xin đi ra. Nhan thanh cổ thánh gật đầu, đang muốn nói tiếp. Trương Huyền cách đó không xa lần nữa giơ tay lên. Làm sao vậy? Trong lòng toát ra một linh cảm không lành. Khu khu. Cái trận tâm này cũng ở chỗ ta. Trương Huyền xấu hổ cười một tiếng, tràn đầy ngượng ngùng. Nhan thanh cổ thánh. Trương Hoàng Thiên. Những người khác. Ngươi ngượng ngùng cái lông A. Ngượng ngùng là chúng ta có được hay không? Bốn đại thế lực, mấy ngàn người, chỉ lấy được một trận tâm, một mình ngươi, đạt được năm cái. Tất cả mọi người cảm thấy trong nháy mắt muốn chết. Xấu hổ xong, Trương Huyền lần nữa đi tới trước cửa chủ điện, ngón tay điểm một cái, một bộ pháp quyết bị khắc vào lỗ khảm. Ông! Quang mang lóe lên, toàn bộ chủ điện không ngừng lay động, ngay sau đó đám người liền thấy đại môn kẹt kẹt, chậm chạp mở ra. Ngay sau đó, một khí tức tuyên cổ bừng lên, để lộ ra vài vạn năm tăng thương. Hiện tại danh ngạch đã xác định, chư vị, mau chóng lựa chọn tu luyện giả. Đi vào chủ điện. Thấy chủ điện rốt cục mở ra, nhan thanh đè xuống buồn bực trong lòng, lần nữa nói.